Con xin chào thầy ạ. Con xin giới thiệu, con tên là Minh Phương. Dạ, con đến từ công ty truyền thông sản xuất cái chương trình cho chuyện nói 24 giờ của SCTV4 ạ. Thì hôm nay con gặp được thầy thì con rất là vui, và hôm nay cái chương trình thì con muốn đến hỏi một số cái đề tài, 6 cái đề tài mà liên quan đến vấn đề là giải mã tin đồn. Và đây là cái vấn đề đó, nhiều cái người dân ta cảm thấy là đó là những cái lời đồn và những cái là câu chuyện trong dân gian mà nhiều người ta tin vào. Thì hôm nay con đại diện chương trình thì đến để mà gặp thầy cũng như là được thượng tọa Thích Nhật Từ là giải thích cho con những cái vấn đề với góc độ Phật học về cái những vấn đề tin đồn của người dân, để có người dân có thể hiểu hơn và có thể là qua đó thì có một cuộc sống cảm thấy nó tự tin hơn, không có thể là tin vào những cái lời đồn đó mà cảm thấy làm cho cái cuộc sống của mình có vẻ là bị bi lụy, cảm thấy là đi theo cái chiều hướng nào đó thì cảm thấy nó sẽ không tốt. Dạ.
Kính chào anh Minh Phương và khán thính giả của truyền hình SCTV. Tôi rất hoan hỷ khi được trò chuyện cùng với anh về những cái tin đồn mà đứng từ góc độ Phật giáo đó. Phần lớn nó là mê tín, cho nên là chúng ta phải vượt lên trên những cái giới hạn thông thường này để không phải sống chung với nỗi sợ hãi. Và theo đạo Phật đó, sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc, cho nên xóa bỏ được nỗi sợ hãi để chúng ta mới có một đời sống bình an.
Dạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ, thế là câu hỏi thứ nhất là hôm nay để liên quan đến cái chuyên mục giải mã tin đồn này á, thì con xin hỏi thầy Thế Nhật Từ, đó là thứ nhất đó là cái đề tài về vấn đề bói toán á. Dạ, thì có nhiều người là muốn biết cái vận hạn của mình, cái số phận của mình, thì thường cứ đến tìm đến các thầy bói. Dạ, thì các thầy bói này mục đích đến đấy là để biết được cái số mệnh của mình như thế nào, cái số phận của mình ra sao. Rồi có thể là có nhiều bạn trẻ thì muốn đến đấy để muốn tìm một cái người hợp tuổi với mình đó, thì mặc dù thì không biết như thế nào, nhưng mà khi đến đã được chắc chắn người ta sẽ tin rồi, bởi vì đến thầy bói thì khi đã đến đấy thì thầy bói nói sao có vẻ là răm rắp tin theo rồi đó. Dạ. Và có thể là thầy bói ta phán rất là nhiều cái vấn đề đó, cũng rất là có vẻ là không biết bằng một cái thủ pháp hay bằng một cái gì đó mà ta có thể là phán như thế và cái người ta tin theo. Dạ. Và có thể răm rắp tin theo, có thể về cầu cúng giải hạn và làm rất là nhiều thứ theo thầy bói. Thì nói chung là cái việc đúng hay không thì chưa biết được, nhưng mà cái hậu quả đi lại thì rất là nghiêm trọng. Có nhiều người là có nhiều đôi yêu nhau là phải là ly tán, rồi có nhiều đôi yêu nhau dẫn đến gần cưới rồi mà cha mẹ thấy không hợp tuổi hoặc có cái xung khắc gì đó thì bắt buộc là phải chia tay. Rồi có nhiều người là cũng phải về là vì một lý do gì đó về cúng rồi cầu rồi cũng tin theo cái đó. Thì đối với góc độ Phật học thì Phật giáo thì đối với thầy suy nghĩ về vấn đề này như thế nào?
Trước nhất á, về phương diện Phật học á, thì Đức Phật Thích Ca trong kinh Di Giáo, tức là bài kinh cuối cùng trước khi qua đời đó, liệt các hoạt động bói toán đó vào cái nghề tà, vì các hậu quả tâm lý và những cái tác động xã hội về phương diện sợ hãi tạo ra những tiêu cực đó là rất là lớn. Cho nên Đức Phật khuyên tất cả các vị tu sĩ Phật giáo đó là không nên dính đến các cái hình thái bói toán, bao gồm xem nhân tướng, coi chỉ tai, đoán vận mệnh theo năm tháng ngày giờ sinh, cũng như là phong thủy địa lý vân vân, để không tiếp tay cho những cái hoạt động gieo rắc nỗi sợ hãi. Về bản chất, lý do tại sao mà Đức Phật cấm những điều này, dĩ nhiên là Đức Phật không có bàn thảo đến cái việc rằng là bói toán đó, nó có tính khoa học hay là không có tính khoa học của nó, mà đây ngài chỉ nhấn mạnh đến các tác hại từ phương diện tâm lý đến thực tiễn của vấn đề, cho nên là kêu gọi người tu Phật là xa tránh chúng. Về nguyên lý đó thì tất cả các loại bói toán bao gồm bói tử vi được xem đó là chính xác so với tất cả các loại bói toán còn lại, như là đoán nhân tướng, đoán chỉ tai, rồi bói bài và bát môn thần khóa hay là kinh dịch vân vân. Thì chúng ta thấy đó là dựa vào cái cấu trúc của quy đạo, có nghĩa là người ta tổng kết những cái sự kiện xảy ra trong dân gian và nó tình cờ cho gần cùng một cái kết quả. Từ đó người ta mới đi đến một cái kết luận rằng nếu nó có cái hiện tượng A, B và C thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả A phẩy, B phẩy, C phẩy. Và chúng ta nên nhớ đó, trong vũ trụ này cứ mỗi một tích tắc trôi qua nó có hàng ngàn, hàng triệu vấn đề xảy ra ngẫu nhiên mà nó không phải là nguyên lý nhân quả kéo theo. Cho nên lý giải từ một cái sự kiện nào đó tình cờ, từ việc xảy ra A nó dẫn đến cái tình trạng B, rồi người ta mới đưa ra thành cái quy luật ở trong coi bói, và người coi bói và người thích được coi bói đều tin rằng nó là chân lý, nó là một cái sai lầm. đang khi cái tình trạng tình cờ đó nó không phải là một quy luật. Và cái gì không phải là quy luật á thì nó không có tính kéo theo được. Cho nên nói tóm lại, để sống được hạnh phúc và bình an đó thì chúng ta nên xa lánh các hoạt động bói toán. Vì một cái câu phán của những ông thầy bói á gieo con chip sợ hãi vào trong não trạng của người tin vào các hoạt động mê tín này. Và khi đã bị sợ hãi rồi đó, người ta đánh mất nhiều cơ hội hợp đồng, nhiều cơ hội làm ăn, nhiều cơ hội đầu tư. Và đôi lúc đó, nó sẽ xảy ra với người đó trong cái hoàn cảnh đó, tình huống đó một lần duy nhất thôi. Bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội như vậy là không nên. Cho nên đó, chúng ta hãy đánh giá bằng lý trí của mình, nếu mình đầu tư vào cái việc đó nó có tốt hay không. Thứ nhất là phù hợp luật pháp, thứ hai phù hợp đạo đức, thứ ba là nó có tạo ra lợi nhuận và bao lâu thì nó có thể được hòa vốn và tạo lợi nhuận. Thì trên cái kinh nghiệm kinh doanh đó thì quý vị có thể tự quyết định chứ cần gì phải coi bói. Bởi vì ông thầy bói không có biết gì đâu về cái thế này. Ông chỉ gieo rất nỗi sợ hãi để sau đó đó ông bài vẽ người ta phải cúng cái kinh này, đóng góp cái kia, giải hạn cái nọ, mà tất cả nó đều liên hệ đến tiền. Và không khéo là tiền mất tật mang. Ở đây tôi không phải là phủ định hoàn toàn cái tính khoa học của một số loại bói toán, ví dụ như là bát môn thần khóa hay là dịch lý, vì nó dựa vào cái cấu trúc tương tác và thay đổi, và nó người nghiên cứu giỏi có thể đạt được cái độ chuẩn xác đến 70-80%, chứ không phải là không đạt được. Nhưng không bao giờ có cái chân lý tuyệt đối trong các loại bói toán. Đó là điều mà người Phật giáo chúng tôi tin như vậy. Cho nên để sống hạnh phúc trong đời, theo tôi khuyên tất cả mọi người hãy vẫy tay chào với tất cả các loại bói toán, bao gồm tử vi và dịch lý. Chúng ta hãy nghiên cứu mối quan hệ nhân duyên quả, tính tương tác, hoàn cảnh, điều kiện, luật pháp và mọi thứ để quyết định một cái gì đó trong đời của mình bằng cái sự tự do lý trí và tính trách nhiệm của chúng ta trước pháp luật, trong mối quan hệ dân sự và trong mối quan hệ xã hội. Thì cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế tối đa những rủi ro sơ suất mà có thể dẫn đến vi phạm luật pháp, những cái rủi ro sơ suất có thể dẫn đến sự thất bại, những rủi ro sơ suất có thể dẫn đến cái sự lỗ lã trong làm ăn. Đó là những điều mà chúng ta cần quan tâm. Chứ đừng có nên tin vào bất cứ một thầy bói nào, bất cứ một cái loại hình bói toán nào. Thì cái đó nó chỉ mang về nỗi sợ hãi mà phải tốn một cái khoản tiền ứng xử đó, tôi cho là không thông minh.
Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Nhật Từ nhiều ạ. Và có trong cái nội dung bói toán thì con sẽ xin hỏi thêm thầy một cái câu nữa. Thì cái vấn đề này các bạn trẻ này rất là quan tâm. Đó là có nhiều đôi yêu nhau. Nhiều đôi yêu nhau thì khi mà đến thầy bói, mặc dù yêu nhau say đắm và có nhiều lúc để chuẩn bị tiến đến hôn nhân rồi đó, thì khi mà đến thầy bói thì thầy bói phán là không hợp tuổi. Và có thể sau này gặp những cái chuyện ABC gì đó bất trắc. Thì với góc độ là một người làm cha làm mẹ thì nhiều khi cái người cha người mẹ đó lại tin vào cái điều đó. Một trong hai người yêu nhau đó là tin vào cái điều đó thì tự nhiên là họ là tai nạn xảy ra và không có thể đến với nhau được nữa. Thì đối với thầy có một cái lời khuyên như thế nào trong vấn đề này ạ?
Với tư cách là trụ trì chùa Giác Ngộ từ năm 92 thì tôi tiếp xúc với rất nhiều các bậc phụ huynh, và trong số đó cũng có người đến để nhờ coi về lễ cưới. Thì tôi khuyên họ đó hãy chọn ngày thuận lợi. Thuận lợi có nghĩa là gì? Cái ngày mà mình tổ chức á, bà con thân quyến bạn bè đến tham dự đông đủ với cái nguyện ước của mình để mà chia vui và chúc mừng cho trăm năm hạnh phúc. Và cũng có nhiều bậc cha mẹ rất mê tín về cái việc mà anh Minh Phương vừa trình bày, thì tôi khuyên họ đó là không nên tin vì cái đó không có giá trị chân lý. Hiện nay đó thì Ấn Độ là nước có cái tỷ lệ ly dị thấp nhất trên toàn cầu, 1%. Dân số của Ấn Độ khoảng là 1.3 người. Hoa Kỳ đó thì có năm là 51%. Riêng cái năm 2018 á, thì thống kê của họ cho thấy là 49% ly dị, tức là trung bình sau 5 năm hôn thú. Thì 100 cặp thì có 49 cặp chọn cái giải pháp là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Chữ thế thôi đó nó nằm ở trong dấu ngoặc kép. Thực ra là khi ly dị vấn đề nó không phải là chỉ thế thôi đâu, nó còn là vấn đề tranh chấp cái quyền chia tài sản kể từ thời điểm chính thức làm vợ chồng với nhau, rồi cái quyền nuôi con và nhiều vấn đề phức tạp khác nữa. Và có nhiều cặp vợ chồng đó đã sai lầm khi chọn giải pháp là đấu tố nhau trước tòa và trở thành kẻ thù không để trời chung. Đó là điều rất là đau lòng. Thì vấn đề đó là do vì các bậc cha mẹ mê tín mà buộc con em của mình là phải chia cắt, chỉ vì ông thầy bói nào đó, bà thầy bói nào đó nói rằng Nếu để cho con trai của bà lấy cái cô gái này đó thì là trùng tan tam tan sát chủ, bà với tư cách là cha mẹ sẽ phải bị chết, gia đình là tán gia bại sản, rồi bệnh tật, thậm chí vì tai nạn, thì tất cả cái đó đều không có quy luật. Nếu quý vị hỏi bất cứ ông thầy bói nào tại sao nó là như thế, không có ông nào trả lời được, tại vì nói sách nói như thế thôi. Thì cái sách bói của Trung Quốc thì chúng ta biết là nó có 60 năm, có đúng 60 năm là nó đáo lên một lần. Và tôi là cái người đọc được chữ Hán, tôi học chữ Hán từ hồi nhỏ nhé. Thì nếu coi vào lịch chữ Tào đó, cứ trung bình 365 ngày là có khoảng 200 cho đến 250 ngày thì theo năm là không phù hợp cho lễ cưới, không phù hợp cho lễ cưới. Và không có ông nào, bà nào bói toán, ngay cả những người mà đặt ra nó có thể lý giải được tại sao như thế. Thì như tôi nói, cái nguyên tắc của bói toán nó là nguyên tắc quy nạp. Mà cái quy nạp thì đâu có cái kinh nghiệm nhiều đâu, người ta có nhiều khi lấy vài ba cái trường hợp rồi bắt đầu tạo ra cái quy luật và bắt người khác phải tin theo như thế, mà đó là trường hợp ngẫu nhiên chứ không phải là kéo theo. Đó là từ cái tình trạng như thế, người trước bài người sau làm, rồi người ta nói là có kiêng có lành, thì cứ kiêng cử đi, tránh những cái đó nó còn đỡ hơn là lỡ mà rơi vào tình huống như thế thì dầu có hối hận nó cũng không kịp. Thì từ cái sự an ủi đó, theo tôi nó trở thành thực phẩm nuôi sống dai, sống dài, sống dở các cái hoạt động mê tín của những cái người làm nghề thầy bói. Và nó làm cho những người tin vào bói toán này nó gần như đó là muốn là tôi sẵn sàng bỏ ra một cái khoản tiền nhất định để tôi giải những thứ này, vì tôi đâu có thiếu tiền đâu. Đó, do từ cái cách suy nghĩ đó, cách làm đó mà các hoạt động đó nó tiếp tục tồn tại. Thì từ cái nhận thức như thế này, rằng đó, năm tháng ngày giờ tốt xấu đối với lễ cưới, tuổi của cặp nam và nữ là có thuận và có nghịch, có tốt và có xấu, nên và không nên đi đến hôn nhân. Mà rất nhiều cặp vợ chồng đó có người phải tự tử, có người đó chấp nhận là không nhìn mặt cha mẹ, có người đó là gần như là phải chia tay vĩnh viễn với người thân thương của mình chỉ vì cái niềm tin mê tín đó. Cho nên tôi cho rằng đó là một cái sự bất công. Và làm cha mẹ chúng ta chỉ nên tư vấn cho con em của mình chọn được người bạn đời thích hợp, chọn người bạn đời thích hợp. Thì bạn đời thích hợp theo Đức Phật nó gồm có 4 tiêu chí. Thứ nhất là đồng tính, tức là cùng niềm tin tôn giáo, để không phải tranh chấp với nhau, phản biện nhau, cãi lộn nhau về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu đạo quan và giải thoát quan. Thì hai người cùng nhìn vào chí hướng thì nó tốt hơn. Thứ hai là đồng đức, tức là đời sống, nhân cách, đạo đức, tôn trọng luật pháp của hai người nó phải ngang nhau. Chứ một người thì chuẩn mực đàng hoàng, một người thì phạm pháp thì không thể là hạnh phúc được. Một người thì đàng hoàng đứng đắn, một người thì ăn chơi xoa đỏ, không thể bền lâu được. Và người còn lại phải chịu đựng cái khổ đau, không là không nên. Thứ ba đó là đồng trí, tức là có sự hiểu biết, có trí tuệ ngang nhau. Ở đây nó không liên hệ đến bằng cấp. Có thể một người bằng cấp thấp, một người bằng cấp cao không sao hết á, nhưng mà cái hiểu biết nó phải tương đương. Chứ bằng không á, người thì nó gà, kẻ thì nó vịt. Người thì thích cái này, người thích cái kia, hai cái nó cứ chọi nhau. Lúc đầu khác nhau thì nó làm cho ta hút nhau đến nhau. Nhưng mà về dâu về già cứ hai vợ chồng cãi nhau vài thì không thể hạnh phúc được. Cho nên phải cùng cái hiểu biết để thông cảm nhau, nâng đỡ nhau, rồi ủng hộ nhau, giúp đỡ nhau vượt qua những cái nghịch cảnh và khó khăn. Và thứ tư đó là đồng thí, tức là có cùng sự rộng lượng, biết chia sẻ tài sản hợp pháp của mình cho người thân, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, rồi những người thân, rồi làm tốt cho xã hội và cộng đồng. Chứ còn một người thì rộng lượng, một người keo kiệt, đi làm việc nghĩa phải đi giấu người còn lại thì không nên. Thì khác gì đó. Thì đó là 4 tiêu chí mà theo Đức Phật á, hỏi đủ được thì cái cặp hôn nhân đó sẽ bền vững, chứ không phải là yếu tố cái ngày cưới hay là cái tuổi của hai người là có hợp hay không hợp. Thì tôi nói như trường hợp là nãy đó, là Ấn Độ có 1% ly dị, 1 tỷ 4 người, mà 1% không phải là con số nhỏ, không phải là con số nhỏ. Tại sao cái tỷ lệ ly dị ở Ấn Độ nó thấp? Tại vì đó là hôn nhân sắp xếp của cha mẹ. Cha mẹ người ta dựa vào cái tử vi của Ấn Độ. Nhưng mà tại sao vẫn có 1% ly dị? Là bởi vì đó, cái cá tánh và lối sống của hai bên nó khác nhau, chứ không phải là do cái tuổi. Còn tại sao 99% còn lại không có ly dị? Là bởi vì đó, cái xã hội Ấn Độ rất bảo thủ. Cha mẹ có cái tiếng nói quyết định 99% cuộc đời của con cái của mình. Và nếu như con cái nào mà không có tuân thủ theo cha mẹ, bởi vì hôn nhân sắp xếp á, thì cha mẹ sẽ tẩy chay, làng xã sẽ tẩy chay, cộng đồng sẽ tẩy chay, và họ sẽ bị áp lực lớn. Đó là lý do mà họ bắt buộc phải nghe theo, và họ phải chấp nhận chịu đựng theo cái niềm tin tôn giáo là Thượng Đế Đấng Rama đã sắp xếp hai người đến với nhau đó. Cho nên họ ráng là chịu đựng thôi, chứ không phải 99% đó đều là hạnh phúc hết đâu. Do đó vấn đề còn lại là gì? Cá tánh, nhận thức, lối sống, cách cư xử, chúng ta có thể tương tác theo chiều hướng tích cực được trên nền tảng hiểu biết và có tình thương yêu chân thành. Cho nên dù có khác biệt cỡ nào đi nữa, nếu chúng ta là đừng có đào sâu những cái mẫu số riêng mà phát triển những cái mẫu số chung, và tương nhượng nhau, nể trọng nhau, không có chồng chúa vợ tôi, không có vợ chúa cho là chồng tôi, thì cái hôn nhân đó sẽ chắc chắn là bền vững và hạnh phúc. Như vậy chúng ta nhấn mạnh đến cái nhân cách sống và ứng xử hơn là tin vào năm tháng ngày giờ sinh của hai bên. Rồi năm tháng ngày giờ lễ cưới của hai bên không giải quyết được cái gì hết á. Chùa Giác Ngộ của tôi đó thì mỗi năm á tổ chức lễ cưới đó cho tối thiểu là 25 cho đến 30 cặp. Ngoài ra thì tôi còn tổ chức cho 50 cặp khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị, có hoàn cảnh khó khăn, cho họ nhẫn cưới, áo cưới, quà cưới, để cho họ đến với nhau. Thì có nhiều người ta sống chung nhau và ta chưa từng làm lễ cưới, thì tôi thấy rất rõ, và tôi khuyên họ, họ cũng đều quan hệ theo, không cần phải có ngày giờ gì hết. Ít nhất một năm á, ở tại chùa tôi là 80 cái lễ cưới diễn ra, hoàn toàn không có coi ngày, chỉ chọn cái ngày thuận lợi thôi, không có coi tuổi gì hết á. Thương nhau, sau khi tìm hiểu nhau, những cái tiêu chí đặt ra và đạt được yêu cầu thì đến với nhau bằng cái tính trách nhiệm của một con người ứng xử với nhau, thì tôi tin rằng đó nó sẽ bền vững hơn là chúng ta phải tin vào năm tháng ngày giờ sinh của hai bên rồi phải chọn cái ngày mà người mê tín tin là ngày tốt. Thực ra không có ngày tốt ngày xấu, chỉ có ngày thuận lợi và không thuận lợi thôi.
Dạ, thật ra là khi mà trao đổi với thực tập Nhật Từ á thì con đã thấu hiểu ra được rất là nhiều điều. Dạ, thì qua cái lời của thầy Thích Nhật Từ thì có vẻ là quý vị có thể là rất là yên tâm rồi, đừng nên tin vào bói toán, và mình cứ cuộc sống của mình cứ dùng cái lý trí của mình vững vàng để có cuộc sống tốt hơn, đừng bao giờ tin vào lời thầy bói để tiền mất tật mang, cũng như là những cặp tình yêu đến với nhau thì có thể tan nàng sẽ nghe như thế, là cảm thấy là rất là tốt. Dạ, con xin cảm ơn thầy Thích Nhật Từ rất nhiều ạ. Dạ. Một cái vấn đề thứ hai trong cái giải mã tin đồn đây nữa là nói về cái dốc Thiên Thu ạ. Dạ, thì như là báo chí cũng như là mạng xã hội cũng như nhiều người dân biết cái dốc Thiên Thu là nó đi qua cái địa phận phường Bình Thắng, thị xã Gia Tỉnh Bình Dương. Nơi đây là một cái con dốc mà người ta kêu, người ta gọi đó là một cái điểm đen về tai nạn giao thông. Thực ra tai nạn rất là nhiều, cái nguyên nhân thì nói chung có rất là nhiều nguyên nhân, và một trong những cái nguyên nhân mà chương trình vừa mới đi phỏng vấn trực tiếp cũng như là trao đổi trực tiếp với bà con khu sống trong khu vực, những cái người sống gọi là rất là lâu ở đấy, thì có một số ý kiến đó là ngoài cái việc mà trước đây cái con đường dốc đó là nó có một cái con lương, là có một cái đường băng ra, thì do trong băng ra dưới mà đổ dốc sâu xuống thì cái gặp tốc độ nó nhanh quá thì nó là gây tai nạn, đó là cái góc độ về bên giao thông. Còn sau này thì có rất là nhiều người, hôm qua thì chương trình có xuống mà còn có một số người dân, và thì những một số người dân thì một số có ý kiến cho rằng những người cũng lớn tuổi và sống ở đấy, thì ta nói là ở đây là bây giờ cái oan hồn nó nhiều lắm đó, cái oan hồn nó nhiều lắm nên sinh ra nhiều khi người ta oan hồn ta sống vất vơ vất vưởng ở đó. Thì bây giờ cứ đến cái ngày đó tháng đó là chắc chắn sẽ có người đến thí mạng rồi đó, có nghĩa là những cái người oan hồn đó là họ sẽ lôi kéo những cái người trần mắt thịt trên này đó, thì hoặc là tạo ra những cái vụ va chạm, những cái vụ tai nạn thương tâm, có nghĩa là theo họ lý giải thì đó là những cái oan hồn đang còn vất vưởng ở đó, làm khó những người dân cũng như là một số người dân. Thì ở đấy thực ra là đã có một số người ta đặt cụ mình dựng lên một vài cái am thì người ta mang tính chất ta cúng thờ đó, thì mang tính chất ta thắp nhang thắp đồi cũng như là tin vào một cái gì đó giống như là mang tính chất là để trấn an á. Cái thứ hai nữa thì có một số ý kiến là cho rằng là ở ngay một cái cây bả đậu nằm sát cái mé đường ngay cái góc đó luôn á, thì nhiều người kể lại là họ đi khuya về 1-2 giờ đêm thì họ thấy một số cái bóng trắng từ trong cái bụi cây đó đi ra và làm cho họ có một cái độ tin cậy hơn nữa. Có nhiều người thì chỉ nghe tin đồn thôi, còn có nhiều người thì tận mắt chứng kiến, thì nghe qua nghe lại và nghe như vậy thì đó là nhiều người, và cái nội dung họ đang đề cập đến ở đây có rất nhiều oan hồn và sẵn sàng có thể là đến ngày giờ đó có thể lôi những cái người khác thí mạng và gây ra những cái vụ tai nạn như thế. Thì đối với cấp độ Phật giáo thì xin Thượng Tọa Thích Nhật Từ có thể giải thích cho bà con về cái vấn đề này không, để trấn an mọi người cũng như là có một cái niềm tin hơn về cuộc sống này không ạ?
Về phương diện Phật học đó, thì câu chuyện mà anh Vương Phương vừa chia sẻ đó được xem đó là mê tín, do vì người ta chưa đủ các cái kiến thức để lý giải tại sao đó ở ngay cái dốc Thiên Thu đó tai nạn giao thông nhiều. Từ đó nó dẫn đến những cái câu chuyện thiêu dệt, xích nhỏ thành to, và gắn kết với việc là ma bắt người thế mạng để mình được siêu thoát, và cái chết đó lại tiếp tục diễn ra ở ngay tại cái khu vực này. Thì trong mấy năm qua thực tế thì tôi cũng đã coi nhiều clip ở trên mạng nói về cái tai nạn giao thông ở tại dốc Thiên Thu này. Thì qua những cái clip mà do các phóng viên của đài nêu ra đó thì tôi thấy rất rõ đó. Thứ nhất là về địa hình đó, là con đường này đó nó là một cái trục lộ mà giao thông dày đặc, các cái làn xe đó phân ranh giới nó cũng không được rõ ràng, và xe tải quá nhiều vì nó là cái xa lộ Đại Hàng mà, xa lộ Hà Nội mà, cái tuyến đường mà từ Hà Nội miền Trung đi vào trong Nam và giao tiếp tại đây, cho nên cái mật độ giao thông quá dày đặc đó thì nó dễ xảy ra tai nạn. Cái thứ hai đó là xe tải chở hàng quá đó đôi lúc đó đã không tuân thủ luật lệ giao thông, và các xe Honda đó là chạy xen lẫn vào những cái xe như thế này, cho nên nó rất là nguy hiểm. Và nếu quan sát đó, thì cái con đường lộ giới dành cho xe Honda lúc đầu nó là gần 3 mét, nhưng mà bây giờ hiện tại đó thì nó ổ voi, chứ đừng nói là ổ gà, ổ voi nó quá nhiều, vì toàn bộ con đường đó là không có hệ thống ống cống, cho nên nó không thoát nước được, và nó dẫn đến cái sự tàn phá hư hỏng các con đường Việt Nam, làm kém chất lượng nó rất là nhanh. Từ đó là từ 3 mét mà trên thực tế nếu quan sát xe mà chạy Honda đó dành riêng đó chỉ còn có 1 mét thôi. Ấy thế mà các ông xe công nhông không chịu chấp hành luật giao thông, không chạy với cái con làn xe dành cho mình, chạy luôn rồi trong con đường Honda này. Như vậy chỉ cần một bất cẩn dấp xe thôi đó, vào những cái dịp trời mưa, thì người lái xe Honda đó trở thành nạn nhân của những cái chiếc xe hàng này, rất là oan uổng và rất là đáng tội nghiệp. Thì đây là các nguyên nhân nó mang cái tính nhân quả, biện chứng để dẫn đến những cái tai nạn quậy muốn, là dẫn đến cái chết đau lòng của rất nhiều người. Cho nên đó, tôi nghĩ rằng đó, để giải quyết cái vấn đề của dốc Thiên Thu đó thì chúng ta phải có các cái con đường với những làn xe rất là tốt, và cảnh sát giao thông phải có mặt ở cái dốc này và nên trực luôn cả ban đêm, tăng cường thêm cái ban đêm nữa để hạn chế tối đa cái tử nạn giao thông. Mà hiện nay tại nước Việt Nam chúng ta đó có cái năm là 8.000, có năm là 9.000, có năm 10.000, chết còn nhiều hơn trong thời kỳ chiến tranh, đó là điều rất là đau lòng. Mà lẽ ra đó những người đó phải đáng được cái quyền sống để hưởng được những cái giá trị sự sống cho chính mình và cho những người thân. Về phương diện dân gian đó thì vì dân gian người ta không có hiểu sâu, người ta chỉ có đồn thổi, nghe sao thì người ta đi lặp lại như vậy, thậm chí là cường điệu hơn. Thì người ta nói rằng là về đêm thấy những hồn ma, thực tế là không có thật đâu, không có thật cái đó đâu, và cũng không có hương linh nào đủ cái năng lực để bắt mạng người khác thay thế cho mình. Chúng ta biết về bản chất là các tôn giáo đều có nói đến hương linh, là người chết mà tâm thức của người chết đó là không còn tay chân nè, không có cơ thể nè, không thể phát ngôn nè, không thể nhờ vả nè, không có công cụ nè, không thể nhờ sự hỗ trợ nè, thì làm sao mà có thể bắt người khác được để thế vào đền mạng được. Ở đây cái tai nạn xảy ra là do tài xế xe công nhông bất chấp luật giao thông, những người lái xe Honda bất cẩn hoặc là lái xe ẩu, rồi là ổ gà, ổ chuột, cái dốc đó nó rất là dễ xảy ra tai nạn, thì tai nạn nó sẽ xảy ra thôi. Nguyên nhân chính là ở chỗ đó, chứ không có con ma nào ở đây tới bắt để đền mạng. Nếu con ma bắt đền mạng á thì đâu có con ma nào muốn ở lâu đâu, phải không ạ? Đâu có bà ma nào muốn ở lâu, ông ma nào muốn ở lâu ở chỗ đó đâu. Muốn mình phải đi tái sinh sớm chứ. Thì như vậy, thí dụ ngày hôm trước họ chết thì ngày hôm sau họ bắt người khác đền mạng nữa. Cho đó đâu xảy ra như vậy. Mà nó xảy ra khi mà một trong hai đối tượng lái xe, hoặc là tài xế công nhông, hoặc là người lái xe Honda, hoặc là người đi bộ bất cẩn, thì cái tai nạn chết xảy ra. Thì lúc đó nó mới được ghi nhận là một cái chết. Chứ còn nếu là bắt mạng đền đó, để thế mình đi tái sinh đó, thì việc đó nó xảy ra trong ngày hôm sau thôi. Đâu ai muốn ở làm ma lâu để làm gì, phải không ạ? Cho nên đó, cái lý thuyết đó là nó rất là phi lý, không có logic, không có sự thật để chúng ta phải tin, để sự thật của chúng ta phải sợ. Và lý do tại sao người ta lại thấy bóng ma về đêm, vì về đêm ánh sáng không có đủ. Và khi mà người ta sống trong một trạng thái ánh sáng không đủ đó, thì cái trí tưởng tượng dựa vào các cái dữ liệu phim ma, chuyện ma, từ điện ảnh và từ những câu chuyện gian, người ta tự tưởng ra mà hình dung ra rằng là có con ma nó mới xuất hiện thế này thế kia. Còn nếu thật sự có ma đó thì ban ngày nó phải xuất hiện chứ, chứ đâu phải chỉ là ban đêm. Nếu có một cái gì đó tồn tại thì cái sự tồn tại đó cả ngày lẫn đêm, chứ không phải chỉ vào cái thời khắc đó nữa. Mà thời khắc đấy nó không có. Còn nếu lúc đó nó có thì chẳng hạn thời điểm đó có tất cả là 50 người tham gia phương tiện giao thông, và có 30 người trong số đó là đang đi bộ ở ngay cái vị trí đó. Nếu thật sự có bóng ma đó thì cả 50 người này cùng thấy. Còn chỉ có một người thấy hay hai người thấy thì nó không có thật. Đó là do cái nhận thức sai của cái nhãn quan dưới tác động của ánh sáng thiếu, không đủ, tạo ra cái sự tưởng tượng cộng với những cái niềm tin mê tín nữa. Đó là chúng ta thiêu dệt ra những cái câu chuyện không có thật. Như vậy đó, để giải quyết vấn nạn của cái giáo tiên thu thì chúng ta cần phải đề nghị chính quyền ở địa phương đó làm đường thật là tốt. Các cái lên đường đó được kẻ bằng cái vạch trắng phải bài bản, cảnh sát giao thông phải túc trực ở cái nơi xảy ra tai nạn 24/4 chia nhiều ca. Rồi các camera đó quay lại những cái chỗ đó, chỗ mà thường xảy ra nhất thì nó sẽ có cơ hội lần thứ hai, lần thứ ba, vì đường nó xấu mà. Thì camera này sẽ cho chúng ta thấy cái bất cẩn của tài xế, bất cẩn của người đi bộ, bất cẩn của người lái xe Honda, hoặc bất cẩn của cả ba, rắn ra tai nạn chứ chẳng có con ma nào hết á. Thì bằng những cái bằng chứng thật ở đó đó, thì những cái niềm tin đồn đãi sai lầm về cái hố thiên thu này nó sẽ không tồn tại nữa. Và điều cuối cùng đó thì tôi muốn nói rằng đó, về dân gian thì người ta có thể dựa vào cái câu chuyện ngày xưa thì có cái dịch vụ mai táng tên là thiên thu, hoặc là bất cẩn dẫn đến cái chết thì trở thành là người thiên thu, người dính hằng, tức là không có sống được nữa. Mà ta đặt ra cái dốc thiên thu, từ cái cách đặt tên dốc nó quá tạo cái cảm giác rung rợn, sợ hãi, dẫn đến sự mê tín, cho cái câu chuyện thiêu dệt này nó khó kết thúc. Bây giờ chúng ta chỉ đặt nó là cái dốc bình thường thôi, ở địa danh nào thì đặt tên địa danh đó, thì cái sự thiêu dệt đó nó sẽ giảm đi, nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Cho nên tôi cũng rất mong tất cả những tài xế tham gia giao thông đi ngang qua con đường đó đừng có sợ gì hết á, chỉ tăng cường cái chánh niệm thôi, đó là tuân thủ luật giao thông, chạy đúng cái tốc độ. Rồi nếu mà các phương tiện khác mà nó chạy sai giao thông đó thì chúng ta phải cẩn trọng để thắng, dừng phanh kịp lúc để chúng ta bảo vệ mạng sống của người khác, mà vốn là rất là quý giá, không có thể cái gì có thể bù đắp được. Mất đi một mạng sống nó không chỉ là cái chết đơn thuần đâu, mà nó để lại nỗi khổ niềm đau cho cả những thành viên của gia đình còn lại, và nó tác động rất là tiêu cực đến đời sống xã hội nữa. Cho nên hãy quý trọng và chậm một giây để không gây tai nạn, quý trọng mạng sống người khác như thể là mạng sống của mình. Do đó khi tham gia giao thông đừng nên uống rượu, phải ý thức về vấn đề đó một cách nghiêm túc, bằng không chúng ta sẽ trở thành là kẻ có tội, kẻ tạo ra cái chết thương tâm cho những người khác. Thì dù có trốn khỏi luật pháp đi, chúng ta không trốn được khỏi luật nhân quả. Cho nên là thương người khác như thể thương chính mình thì chúng ta sẽ bớt đi các tử nạn giao thông.
Xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Trong cái nội dung về cái vấn đề giống như thu này, cho con hỏi với một ý nhỏ và thì có thể nó ngắn gọn dùm con ạ. Đó là cái vấn đề là bây giờ nhiều người ta tin vào cái đó là có như là có những cái oan hồn á, người ta lập một vài cái am ở dọc cái mé đường đó. Và nhiều khi có đôi người vào và có thắp nhang, rồi nhiều khi cũng là thắp hương ở khu vực đó. Thì theo đối với góc độ của thầy thì khuyên mọi người nên như thế nào?
Tôi khuyên là không nên làm như vậy, và chính quyền địa phương cũng nên mạnh dạn tháo dỡ hết tất cả những cái am đó. Nếu càng để những am đó thì cái niềm tin mê tín đồn thổi này nó sẽ xảy ra nhiều hơn. Và thứ hai đó, khi mà ta bị ám ảnh tâm lý đó và chạy ngang cái quãng đường đó, nhìn thấy những cái am đó thì ta nghĩ là ma đang có mặt, ma đang bám theo mình, ma đang hại mình, ma đang bắt mình để thay thế. Và cái đó nó làm cho ta mất đi cái sự cảnh, mất đi cái sự cảnh giác, mất đi cái sự tập trung, và cái đó nó dẫn đến những cái tác hại thật. Niềm tin sai dẫn đến hậu quả thật là có. Chứ còn cái câu chuyện đó là không có chân lý, là ma bắt để mà đền mạng đâu. Còn theo Phật giáo thì sau khi chết tái sanh nhanh nhất là một tích tắc. Đó là học thuyết 12 mắt xích sự sống. Khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó thì bắt đầu học thuyết này nó được mở rộng, để cho rằng là thời gian tái sanh có thể kéo dài đến 49 ngày. Nhưng mà cái cơ hội đó không nhiều lắm đâu. Như vậy trung bình 10 tháng sau khi chết á, thì một người chết sẽ trở thành một cô cậu bé mới, nếu đời sống đạo đức của họ đạt được cái chuẩn trung bình thôi. Thì tôi khuyên các bà con nên tin theo học thuyết tái sanh của Đạo Phật. Chết là tái sanh, và cái tâm thức đó sẽ có mặt trong cái phôi thai để trở thành một con người mới. Còn nếu mà cái phước kém, nghiệp súc sinh nhiều, hưởng thụ nhiều phạm pháp, nhiều tội lỗi nhiều mà không có chuyển hóa thay đổi đó, thì có thể bị tuột dốc từ con người trở thành các loài động vật theo niềm tin luân hồi trong động vật. Và do đó không có ai mà ngồi đó là trở thành hồ mạo bóng vía đâu. Cho nên các bạn đừng có phải lo sợ về vấn đề này. Hãy sống một cách thản nhiên, cẩn trọng, chánh niệm tỉnh thức trong mọi động tác đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe, ngồi trên xe, sử dụng các phương tiện giao thông, có mặt trên đường phố, thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa về vấn đề đó.
Xin cảm ơn thượng tọa Thích Nhật Từ rất là nhiều về cái vấn đề con giúp tiêu thu ạ. Qua đây thì con có thể hiểu được cái vấn đề là vì sao người dân mê tín và nên như thế nào rồi ạ. Dạ, xin chào thầy. Có một cái lời đồn về cái vấn đề cái hồ đá ở làng Ngọc Phủ Đức ạ. Dạ, thì có thể là thầy đã biết rất rõ về cái hồ đá này rồi, thì cho con xin nói một vài ý sơ sơ. Thì cái đối với hồ đá này thì đây là một trong những cái nơi cũng là rất là đẹp, có cảnh đẹp thì thu hút các bạn sinh viên cũng như những cái bạn trẻ mà thường thường hay đến đây để ra ngoài chụp hình, cũng như là có những cái buổi vui chơi ở cuối tuần mà có thể là giữa tuần chẳng hạn, những cái lúc rảnh. Thì đây là một trong những đẹp á, có thể là nhìn đẹp á, cái hồ đó là nhìn mặt nước rất là trong xanh, rồi có những cái tảng đá dọc hai bên mé sông, nên là người ta đặt là hồ có khả năng cái đó là được, có thể là một cái hồ đá đó rất là đẹp. Thì nếu như nó đẹp như vậy, nó có chuyện gì ra thì không có gì để nói rồi, nhưng mà thực ra thì vừa qua cũng như cái thời gian trước thì nó rất là nhiều cái vụ tai nạn xảy ra, và cụ thể đó là những cái vụ đuối nước. Và những cái vụ đuối nước thì theo nhiều người ta lý giải á, thì là ở dưới là nó có nhiều cái oan hồn, có nhiều người ta đồn đại như vậy, có nhiều cái oan hồn thì cứ mỗi lần mà xuống dưới tắm thì chắc chắn dưới có oan hồn nó sẽ lôi xuống dưới để thế thân, cũng như là như một cái gì đó chẳng hạn. Hoặc là có nhiều bạn trẻ thì là lý giải nó kiểu khác, ví dụ như là nhiều khi mình đang đi chơi như vậy nhưng mà không muốn tắm, mặc dù mình không muốn tắm đâu, nhưng mà hình như có đang nhìn xuống dưới cái hồ nước ấy, thì cảm giác như là có nhiều người đang còn tắm dưới kia, vui lội dưới kia, rất là thích xuống tắm. Hoặc có nhiều người bị nói là bị dẫn dụ xuống, như là mình không thích tắm thì dẫn dụ xuống, thì ta tin là dưới là có ma, có nhiều người chết thì ta tin là dưới có oan hồn. Và cái hồ đá tự nhiên là vô hình chung là người ta đặt là cái hồ là hồ tử thần, hồ ma ám chẳng hạn, đó là những tên dân gian ta đặt, mặc dù báo chí người ta cũng chưa có nói về vấn đề này nhiều lắm đâu, nhưng mà thực ra thì đó là những cái lời đồn. Nên là từ đó thì một cái bảng cấm mà do cơ quan chức năng họ đặt ra là hồ này rất là sâu, có nhiều tai nạn chết người, không được đến gần cái này kia, có một cái bảng cấm rõ ràng. Và nhiều người bây giờ từ cái đó thì không dám tới đó nữa. Đó, chắc suy nghĩ họ là ở dưới có ma nên là không dám tới. Thì đối với góc độ Phật học thì thầy sẽ giải thích cái vấn đề này thế nào và có một cái lời khuyên như thế nào cho bà con ạ?
Hồ đá ở làng Đào Phủ Đức á, sở dĩ có danh xưng là hồ tử thần hay là hồ ma ám á, là bởi vì cái tử nạn do đuối nước á, xảy ra từ năm 1993 đến nay đó là 26 năm, thì nó khoảng 100 người. Đó là cái câu chuyện rất là đau lòng cho gần 100 gia đình có con em mình đã tử nạn ở dưới đó. Tôi thì đã có cơ hội kiểm tra những video clip cũng như là những cái hình ảnh về cái hồ đá này. Thì theo đánh giá của tôi đó, thì những cái đồn thổi của dân gian nó là sai và nó hoàn toàn ngược lại với quan điểm của Phật học. Sở dĩ nó có cái những vụ đuối nước đó, là bởi vì đó cái diện tích đó của hồ này đó nó đến gần 100 hecta. Thứ hai thì nó có ba cái hồ lớn và còn lại là những cái hồ nhỏ. Về bản chất đó, từ năm 1990 đến 93 đó thì có một doanh nghiệp khai thác mỏ đá. Và ai làm cái nghề khai thác mỏ đá thì đã biết rồi đó. Thì mỏ đá nó phải lệ thuộc vào cái chất lượng đá. Cho nên cái chỗ nào mà chất lượng đá tốt thì ta có thể đào sâu xuống 50 mét, 60 mét. Còn cái chất lượng đá nào nó kém thì có khai thác cũng không bán được. Thì người ta không có khai thác. Thì như vậy đó, vô tình nó tạo ra những cái sự mà lởm chởm, cạn và sâu khác nhau. Nhiều khi ở cái khoảng không gian này nó chỉ có 2 mét chiều sâu nước thôi. Nhưng mà bước qua thêm 1 mét nữa là nó lụt xuống một cái là 50 mét. Thì từ đó mà những cái người mà biết bê đó, người ta không có cảnh giác được, người ta đâu có kiến thức về cái hồ này đâu. Và cũng không có ai mà lặn xuống hết toàn một cái mặt hồ đó. Ngay cả người khai thác đó cũng không nhớ cái địa hình của nó như thế nào, chứ đừng nói là cái người mới đến lần đầu. Cho nên những cái bất cẩn đó nó dẫn đến cái tình trạng bị đuối nước là chuyện mà chúng ta có thể lý giải được, đó là cái sự bất cẩn đó. Cái thứ hai đó, nếu ai làm cái nghề bê thì biết rất là rõ, nước mà không có gợn sóng, không có dòng chảy mới là nước nguy hiểm. Thì người bê người ta dựa vào cái dòng chảy để người ta lấy cái thế đó người ta bê nhanh hơn. Còn đây là nó phẳng lì thôi, nó không có dòng chảy, cho nên khi mà xuống dưới đó đó, đá mà bản chất nó là cái mỏ đá, cho nên cái độ lạnh của nó đó nó lạnh kinh hồn lắm. nhất là tắm vào tháng 11, tháng 12 dương lịch hay là tháng 1 thì độ lạnh nó có thể lên tới là 7-8 độ C về chiều tối hay là sáng sớm, và cái độ lạnh đó nó làm cho ta dễ bị chuột rút hoặc là dột bẻ về phương diện y học trên cơ thể. Và khi mà bị chuột rút và dột bẻ đó, mà nước mặt hồ tĩnh lặng như thế nó không có dòng chảy, cho nên người ta không thể nào kịp sức để mà bơi vào được, và từ đó nó dẫn đến cái chết đau lòng. Như vậy tất cả cái này nó là một cái tương tác tự nhiên giữa cái địa hình tự nhiên của cái hồ hiểm trở với cái độ sâu bất tình lình có khi là đến 50-60 mét và không có dòng chảy, cho nên người ta dù có biết bơi ta dễ dàng bị đuối sức và dập bẻ do cái độ lạnh ở cái bờ đá này nó tạo ra. Còn quan sát về những video clip thì tôi thấy rất rõ đó là cái địa hình này nó rất là hiểm trở, nó có những cái vách đá treo leo, và đứng từ góc độ check-in của những người mà thích selfie nè, hay là thích chụp cảnh nè, thậm chí là những cặp vợ chồng mới cưới muốn có một bộ ảnh đẹp mà nó rất là mạo hiểm đó, thì người ta tới đây ta chụp. Và vì mấy cái mỏm đá nó lởm chởm trợt trưng một chút là có thể trở thành là nạn nhân của cái chết thôi, chứ nó chẳng có ma nào bắt ở đây. Như tôi đã nói đó, cái chuyện mà theo đạo Phật là chết là tái sanh phần lớn là ngay lập tức, còn đâu ma đó để đi bắt được các thế mạng vào. Và từ năm 93 đến cho đến nay là 26 năm chết là gần 100 người. Nếu thật sự có hồn ma đó thì hồn ma đó sẽ bắt vào ngày thứ hai thôi, ngày thứ ba, để họ được tái sanh chứ họ thấy người khác vô chứ họ giả gì mà họ nằm ở chỗ đó là lâu dài tháng như thế. Thì thường cái chết nó diễn ra nhiều vào những cái tháng lạnh, tháng lạnh là tháng 12, tháng 1 đó, cái cơ hội mà dẫn đến dột bẻ trên cơ thể và đuối sức đó, nó rất là cao do cái tác động của đá gây ra. Như vậy là cái sự hiểm trở với những điều mà tôi vừa phân tích đó là nguyên nhân chính dẫn đến cái sự tử vong do đuối nước đối với một số người biết bơi. Còn chợt té chân mà xuống dưới đó có thể là va đập đầu vào những cái lõm chõm đá mà ở cái nơi đó nó chỉ có mấy tấc thôi, có nơi nó 1 mét thôi, dẫn đến cái chết là cái chuyện mà chúng ta có thể lý giải được, chứ hoàn toàn chẳng có ma gì ám, chẳng có tử thần gì kéo chân, chẳng có hồn ma nào ở đây đã bắt để thế vào, hoàn toàn không có. Tất cả là có thể lý giải được từ phương diện vật lý học, từ phương diện hiện thực. Như vậy nhân đây thì tôi cũng xin khuyên đó, tất cả các bạn trẻ, phần lớn chết ở đây là bạn trẻ, vì bạn trẻ cứ thích mạo hiểm mà. Và thứ hai đó, nghĩ rằng là tôi biết bơi nhưng mà không đọ được sức của mình với một cái diện tích 100 hecta, cái hồ đó to lắm chứ đâu phải là nhỏ. Và đôi khi mình bơi được 500 mét mà cái hồ nó đến như thế thì bị chết đuối là chuyện thường đó, đó là chuyện thường. Cho nên ở chỗ nào khi chính quyền địa phương đã có những cái bảng cảnh báo hồ nguy hiểm, hồ đã có người chết, không nên đó là để cho mình té ngã trượt chân, không nên tắm ở hồ này, thì chúng ta nên tôn trọng đó, cái sự cảnh báo đó để đừng thí mạng cùi của mình. Cái mạo hiểm của mình không được cái gì, chừng lắm 1-2 tấm hình đẹp để ta khen thôi, mà cuối cùng rồi là cha mẹ mình khổ, người thân mình khổ, bản thân mình phải chết, thì có đáng hay không? Tôi cho rằng là không đáng. Cho nên chúng ta có nhiều cái cảnh đẹp khác để chụp. Còn khi mà chụp ở vách núi, ở mỏm đá thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, đừng để những cái bất cẩn xảy ra mà dẫn đến cái sự tử nạn là điều không nên. Trên thành phố Hồ Chí Minh này chúng ta có nhiều cái cảnh rất là đẹp để mình có thể thay thế để chụp, chứ đừng có đi mạo hiểm tới những cái nơi nó không đáng để trở thành là nạn nhân. Nên là trong bài kinh 7 cách vượt qua khổ đau đó, thuộc kinh Trung Bộ, thì Đức Phật có dạy là gì? Tránh những cái nơi hiểm trở đừng đến. Dù mình có giỏi cái nào đi nữa, đừng thí bằng cùi vì những chuyện không đau, không đáng. Nhờ đó mình mới sống thọ được, và lấy cái sức khỏe và sự sống thọ này phục vụ hạnh phúc cho người thân, đóng góp cho cộng đồng, rộng hơn nữa là phụng sự quốc gia, và góp phần là đóng góp cho thế giới. Cái đó đó biết bao nhiêu người ta ngưỡng vọng. Còn mạo hiểm leo núi, vượt đèo, bê lội được cũng bao nhiêu lời khen, bất cẩn chút xíu trở thành người thiên thu, người chết thôi, đó là điều không đáng.
Con xin cảm ơn thượng tọa rất nhiều ạ, vì cái vấn đề thì con đã rõ rồi ạ. Dạ, tiếp không thầy ạ. Dạ, Rồi cái vấn đề này con rõ rồi thì tiếp tục qua cái vấn đề khác thì thưa thầy, cái vấn đề mà người ta gọi là ngày xưa ta nói là tam nam bất phú tướng được bất bần á, bây giờ thì con đang còn muốn về cái vấn đề, nói về cái vấn đề tam nam bất phú. Bởi vì cái vấn đề này thật ra thì nói chung cái vấn đề tam nam bất phú thì có nhiều người ta tin theo. Thực ra thì bây giờ nếu mà phỏng vấn nói người ta thì ta bảo là thôi thì có nghĩa là cái quan điểm ông bà ông cha ta trước nói sao mà cứ tin vậy đi và cứ vậy là áp đặt cho con cái của mình, thậm chí gia đình của họ luôn. Thì theo con nghĩ là có nhiều người gia đình khi họ đã tin vào cái vấn đề là nhà có ba tam nam bất phú, nhà có ba con trai ấy, thì ta suy nghĩ là nếu mà nhà có ba con trai thì có thể là trong ba đứa, một trong ba đứa này nó sẽ là có một đứa nó hư hỏng, nó không thành đạt, nó hư hỏng, hoặc cha nó có thể là chết yểu, hoặc có những cái vấn đề gì đó, hoặc ít ra nếu ba đứa con nó không có vấn đề gì thì có thể là lây qua cha mẹ, cha mẹ có thể là chết sớm, là chết trẻ, hoặc có thể là làm cái vấn đề gì đó, có nghĩa là gia đình sẽ bất trắc đó. Thì cái vấn đề này đã có nhiều gia đình là mặc dù họ đã sinh hai con trai rồi thì cảm giác nó lượng lượng muốn sinh đứa nữa, mặc dù có một vài đứa con thì cảm giác muốn sinh một đứa nữa thôi, thì cảm giác là sợ là mấy đứa con trai nữa thì mất công phải có chuyện gì xảy ra, có thể là phải đẻ thêm đứa nữa. Nhiều gia đình là đẻ ba đứa con trai rồi thì muốn đẻ một đứa nữa để cho vượt qua cái con số đó đi, mặc dù là đó mong muốn như một cuộc sống như thế tốt đẹp hơn, thì họ tin vào cái điều đó và họ là không dám làm cái điều đó và rất là tin cái điều này. Thì đối với góc độ Phật học thì thầy lý giải về vấn đề này như thế nào và nên khuyên người dân nên là phải như thế nào, tỉnh táo hoặc có nên sợ cái đó không và có nên tin cái đó không ạ?
Về phương diện Phật học đó thì niềm tin tam nam bất phú, tức là sinh ba đứa con trai thì không thể giàu sang, tứ nữ bất bằng sinh bốn cô con gái đó, thì chắc chắn phải giàu, là hoàn toàn không có chân lý, đó là mê tín. Thì cái niềm tin này nó có cái gốc rễ từ nền văn hóa của Trung Hoa ảnh hưởng đến Việt Nam và cũng ảnh hưởng một số trong cộng đồng người Hoa ở những quốc gia khác. Thì còn ở các nước phương Tây và những cái nước không ảnh hưởng từ nền văn hóa của Trung Hoa đó, thì hầu như là không có niềm tin này và cũng không có nỗi sợ hãi này. Thì như tôi đã trình bày đó, cái nguyên tắc của các loại bói toán nó thuộc về quy nạp. Ví dụ như là cái người mà đưa ra cái phát biểu đó đó, có thể họ quan sát 3-4 cái trường hợp của những cái gia đình mà có ba đứa con trai thôi. Và trong gia đình đó đó thì anh em bất hòa, cha mẹ ly tán, rồi có người chết sớm, rồi cha mẹ bệnh tật rồi tử vong. Từ đó người ta mới dẫn đến cái quy nạp rằng đó, hễ gia đình nào có ba đứa con trai thì là như thế. Và tương tự người ta quan sát một vài cái gia đình có bốn cô con gái mà thấy những cô con gái đó chăm chỉ quá, siêng năng quá, thông minh quá, giỏi về kinh tế quá cho nên giàu sang. Cho nên từ đó ta dẫn đến cái kết luận quy nạp là tứ nữ bất bằng. Thực ra không bao giờ có cái trường hợp chân lý ở trong mọi cái tình huống gia đình sinh ba con trai và sinh bốn con gái như cái câu mê tín này đã nêu. Tôi xin nêu một cái ví dụ như là tại Ấn Độ đó. Thì như các bạn biết đó, cái văn hóa hôn nhân ở đây đó là sắp xếp bởi cha mẹ. Thì thứ hai đó, khác với văn hóa Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, gia đình nhà gái đó phải chi trả toàn bộ chi phí của tổ chức đám cưới. Mà người Ấn Độ giàu có họ tổ chức đôi lúc 10 ngày liên tục, đãi hàng ngàn người. Và cái vị trí xã hội của đàn trai và đứa con trai chú rể đây nó càng cao chừng nào đó thì cái chi phí tổ chức nó phải tương đương chừng đó và toàn bộ nhà gái phải chịu. Thứ hai là nhà gái phải có trách nhiệm đó là tặng cho chú rể một cái khoản tài sản được gọi là tiền hồi môn, bao gồm tiền và tài sản. Nó cũng phù hợp với đẳng cấp xã hội và giai cấp của bên chú rể. Cho nên đó, người Ấn Độ người ta quan niệm đó, sanh ra đó là 4 con gái hay 5 con gái là mạt rệp. Vì sẽ bị nghèo đi, phải bỏ ra cái khoản tiền lớn như thế. Cho nên đó là Ấn Độ nó dẫn đến cái tình trạng là gì, người ta là phá thai. Nếu phát hiện ra cái giới tính của thai nhi là nữ thì phần lớn những gia đình nào mà khó khăn đó, người ta giết chết cái mạng sống đó, vì người ta không muốn mười mấy năm sau ở Ấn Độ thì từ khoảng là 20 tuổi thì người nữ mới được lấy chồng, thì người ta phải là rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế. Còn ở dân gian của Ấn Độ thì vẫn còn có tục tảo hôn, 13 tuổi là cô gái về nhà chồng làm vợ ra, thì gia đình đó phải bị khánh tăng tài sản từ cái lúc mà con dâu của mình đó đi lên xe hoa. Cho nên đó là điều mà nó dẫn đến nhiều cái câu chuyện rất là đau lòng. Như vậy chúng ta thấy là sinh ra 4 phụ nữ ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, những nước chịu cái nền văn hóa của Ấn Độ này đều trở thành là bằng cùng luôn, nghèo luôn. sinh bốn con gái là nghèo luôn. Như vậy nếu cái câu mà tứ nữ bắt bằng là chân lý đó thì nó phải diễn ra đúng như vậy ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, chứ đâu chỉ nó đúng ở Việt Nam và Trung Quốc, phải không ạ? Cái gì là chân lý nó phải đúng ở mọi nơi, nó không có ngoại lệ. Còn ở đây nó là quy nạp tùy tiện, quy nạp kém khoa học, cho nên dẫn đến một cái kết luận mang tính quy luật đó hoàn toàn không phù hợp. Và từ đó gieo rất rất nhiều nỗi sợ hãi cho nhiều gia đình. Lẽ ra bốn đứa con gái là quá, ba đứa con trai là quá đủ rồi, bây giờ phải sanh thêm một đứa nữa, dẫn đến tình trạng khó khăn về tài chính, không đủ thời gian để chăm sóc con, nuôi con, cho nên nó dẫn đến nhiều cái hậu quả khác. Còn cái quan niệm mà sanh ba con trai đó thì nghèo khó, tử nạn là khó khăn đó, thì nó hoàn toàn không đúng đâu. Cũng giống như là tứ nữ giàu sang, cho nên đó, ở dân gian người ta mới bày vẽ ra, nhất là những người truyền bá mê tín, người ta mới bày ra. Nó có ba cách để giải về cái nghiệp này. Thứ nhất đó, là cha mẹ đó đó, trong gia đình mà sanh ra ba cậu con trai đó phải nhận thêm một người con nuôi để cho thành là bốn. Thứ hai đó là khuyên đứa con trai trong ba đứa con trai này đó, hoặc là cả ba, đi nhận người khác làm con nuôi. Như vậy mình chỉ là cha mẹ còn phân nửa thôi, chứ không phải là còn trọn vẹn, trọn vẹn 100% đối với đứa con đó. Và thứ tư đó là cần phải cúng kính để mà giải đi những cái nghiệp xấu từ việc sanh ba đứa con trai này. Đó, hoặc là kêu một trong ba đứa con hoặc là cả ba tách ra, chứ không ở chung trong một gia đình, nó không còn con số ba nữa. Thì cái đó là mê tín thôi, đó là mê tín hoàn toàn. Và người Trung Quốc thì còn có mê tín khác, cái gì mà đứa con số 4 là nó là xấu, chứ không phải là số 3. Thì số 4 là vì sanh lão bệnh tử, thì tử này đó là chết mà, đó là số 4, nó nằm ở cái cung tử. Thứ hai nữa, cái chữ tứ đó sư với lại chữ tử đó, sư, hai cái đó phát âm nó gần giống nhau, cho nên đó 4 mà được hiểu là chết. Đó là lý do mà người Trung Quốc là ta rất kỵ con số 4. Đó là cái niềm tin thôi, chứ nó không có chân lý gì hết. Niềm tin này nó do cái đồng âm dị tự giữa cái chữ tử và chữ tứ ở trong cái phát âm của người Trung Hoa. Từ đó nó dẫn đến những nhiều cái mê tín đó. Thì nói tóm lại, gia đình nào sanh ba người con trai hãy cứ hoan hỷ, đừng có phân biệt với giới tính của những đứa con mình. Mặc dù có một số gia đình trong tình huống đó là mong có đứa con gái, con trai con gái đều là con của mình cả. Trong trường hợp mà sanh ra bốn cô con gái cũng được nên mừng, thì có phần lớn con gái là hiếu kính, rồi chăm chỉ, nghe lời. Nhưng mà có nhiều cô con gái cũng hư vậy, chứ đâu phải là hễ ai sinh ra bốn con gái thì giàu có đâu. Nhiều khi còn nghèo nữa là khác, cho nên là đừng có nên mừng cái chuyện đó, vì nó không có chân lý, tứ nữ bất bằng. Cho nên chúng ta phải xem cái việc mà mình sinh con á, tốt nhất á, trong bối cảnh hiện nay là nên hai con thôi, rồi con trai con gái, thậm chí có lỡ sinh ra con giới tính thứ ba, BD hoặc là Omoi, thì cũng nên đừng nên phân biệt đối xử với các cháu. Hãy xem đó là con chung, đó là cái biệt nghiệp riêng của cháu đó, chứ không phải cháu đó muốn đâu. Thế là mình tạm gọi là sanh lộn đi, một cái tâm thức của người nam sanh lộn trong cơ thể của người nữ, tâm thức của người nữ sanh lộn trong cơ thể của người nam. Và về cái quyền pháp luật vẫn được tôn trọng, mà là cha mẹ chúng ta nên nâng đỡ tinh thần để các cháu không phải trải qua những cái áp lực tâm lý ở trong gia đình. Bên ngoài xã hội đã phân biệt đối xử rồi, mà về nhà mà còn như thế nữa, nhiều cháu bị trầm cảm. Tôi làm tư vấn tâm lý, tôi thấy nhiều trường hợp như thế lắm. Có nhiều người cha đó biết đứa con trai điển trai có râu quai nón, gọi là tướng chuẩn men, mà lại là cái người bị giới tính thứ ba, cho nên muốn tự tử luôn. Để làm cái gì, có đáng gì đâu. Cho nên chúng ta nên tôn trọng cái giới tính, dù là giới tính thứ ba, và đừng có tin vào con số 3 hay là con số 4 quyết định đến cái vận mạng, tuổi thọ, nghề nghiệp, rồi sự nghiệp của chúng ta. Hoàn toàn không có quy luật chân lý gì hết, nó chỉ là sự ngẫu nhiên và được lý giải một cách sai với sự thật. Từ đó nó tạo ra nỗi sợ hãi, và từ nỗi sợ hãi đó nó dẫn đến cái tình trạng sinh ra ba đứa con gái rồi, gia đình nghèo, không đủ tiền nuôi con đi ăn đi học, cha mẹ không có đủ thời gian để chăm sóc, và sanh thêm đứa thứ tư để mong mình được giàu đâu chẳng thấy, dẫn đến mạt liệt luôn. Đó là điều không nên và cũng rất là đáng đau lòng. Còn ở phương Tây có nhiều gia đình ta sanh ra ba đứa con trai ta giàu thấy mòn, nhất là con của triệu phú tỷ phú, sanh bốn đứa con gái thì cũng tùy gia đình giàu gia đình nghèo, nó thuộc về cái năng lực kinh tế. và cái tri thức trong việc lập nghiệp thôi, chứ hoàn toàn không lệ thuộc vào cái con số này, cho nên chúng ta không nên tin.
Xin cảm ơn thầy rất là nhiều về cái đề tài này ạ. Thì qua đây thì có khả năng nhiều khán giả nó sẽ hình dung ra và nó không biết được là mình nên bao giờ cái chuyện con cái là cái chuyện trời cho. Thì nói chung mình cứ phải tự tin trong cuộc sống như vậy, thì đừng bao giờ cứ nghĩ là có hai trai thì không dám sinh thêm, hoặc ví dụ ba trai thì phải sinh thêm, hoặc là đi giải hoặc cái này cái kia đó. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều, và tiếp nối cái chuyên mục về giải mã tin đồn này thì tiếp tục là một cái đề tài thứ năm ạ. Cái đề tài này thì vừa rồi á, trên mạng xã hội cũng xuất hiện rất là nhiều clip, cũng rất là nhiều câu chuyện của nhiều cái vấn đề, đó là có nhiều cái vấn đề đó bị heo thì đẻ ra con voi này, có thể là heo đẻ ra con gà, hoặc là có thể heo đẻ ra năm móng chẳng hạn. Thì có nhiều người ta lý giải theo cái kiểu là nếu mà heo đã đẻ ra như những heo phải đẻ ra heo, chứ thực ra mà heo đã ra những con biến dạng như vậy thì gia đình nó sẽ là gặp xui xẻo. Và chắc chắn là có nhiều cách người ta lý giải là có nhiều người họ cũng chứng minh là nhà tôi đã từng là có heo năm bóng rồi, là xui lắm, bởi vì năm 10 năm trả gia đình trả có việc gì xảy ra, đến lúc tự nhiên bị cái vấn đề đó là bị tai nạn nè, rồi là nhiều cái chuyện nó ập đến cảm thấy là nó không may đó. Có nhiều người ví dụ như là đó là heo để ra voi thì chắc chắn là phải là một là phải đưa vào chùa để mà nhờ là như thế nào đó, nhờ thầy giữ như thế nào, hai là phải đưa đi thiêu hay như thế nào đó, và hoặc cần là phải là có một cái cúng giải hạn gì đó. Thì đối với thầy là heo là để ra những con vật gì dạng như thế, thì heo để ra voi mà cũng heo để ra voi và heo để năm móng á, thì cái gia đình nó có gặp xui không, và cái lý giải của họ như thế nào ạ?
Theo Phật giáo là hoàn toàn không có xui gì liên hệ đến heo có cái cấu trúc mõm giống như là cái đầu voi, hay là heo sinh ra với cái chân nó có 5 móng, mà thông thường thì chân nó chỉ có 4 móng, hoàn toàn không có hên xui gì trong trường hợp này đó, và không có những cái tai nạn kéo theo khi mà cái tình trạng đó xảy ra đối với những người nuôi heo. Ở đây chúng ta có hai vấn đề khác nhau cần phải phân biệt. Thứ nhất á, là heo mà cái mõm của nó có cái cấu trúc gần giống như là đầu voi, thì đây là một cái giống heo phổ quát có khắp nơi trên thế giới này, chứ không phải riêng ở Việt Nam. Nước nào mà có chỗ nuôi những con loài con heo đó thì heo đó nó vẫn có, vì nó là một cái chủng heo giống như ở Việt Nam chúng ta có heo rừng, rồi chúng ta có heo nhà, rồi chúng ta có heo trắng, rồi heo có bớt, rồi heo lớn con, heo nhỏ con, heo mập, heo ốm, nhiều cái chủng loại. Thì cái loại mà heo có cái mõm giống như cái đầu voi đó là một cái chủng loại, chứ không phải là do biết đổi gen gì đó. Cái chủng loại nó như thế, nó sanh ra con cái tất cả là heo cha heo mẹ có cái hình đầu voi thì sanh ra con cũng là đầu voi. Cho nên giả sử ở Việt Nam có một cái sự giao phối nào đó giữa một cái con loại heo thường, heo nhà đi nuôi để mà bán lấy thịt làm kinh tế, và một cái con heo mà nó có cấu trúc là heo voi, ta gọi chung là lợn voi, thì nó sẽ có trường hợp sanh ra có một số con á thì giống với con heo heo nhà, có một số con là giống với con heo heo voi, có một số con là nửa heo voi nửa heo nhà. Đó là cái sự mà thay đổi gen giữa hai cái chủng loại heo này, và về phương tri học á, đó là cái chuyện rất là bình thường, không có gì phải thắc mắc, mà không gì phải đồn đãi những cái câu chuyện có thật. Thì trường hợp mà gia đình nào mà nuôi cái giống lợn voi hay là heo đầu voi mà có xảy ra những cái điều không may, thì nó thuộc về cái lối sống, về cái môi trường sống, hoàn cảnh sống và hành xử của các thành viên trong gia đình đó, và nó ngẫu nhiên xảy ra trong giai đoạn có nuôi con heo này, rồi từ đó người ta không có đủ sức lý giải, thiếu hiểu biết về nhân quả, cho người ta mới là đổ thừa cho rằng là con heo có mặt trong cái gia đình đó, trong cái giai đoạn đó, cho nên nó dẫn đến những cái xui xẻo đó. Từ đó cái niềm tin mê tín này nó có mặt, trở thành một cái quy nạp tùy tiện và thiếu khoa học, vốn là không có sự thật. Cho nên theo Phật giáo thì chúng ta không nên tin, vì nó không có một cái quy luật gì dẫn đến cái chuyện nuôi con heo đó là dẫn đến tai nạn, rồi kém tuổi thọ, nghèo khó, phá sản, hoàn toàn không có sự thật đó. Còn cái vấn đề thứ hai đó là heo mà có 5 móng, thì về cái cấu trúc nhân thể đó, tất cả các con heo phần lớn là có 4 móng, có một số con heo là có 3 móng. Thì người Khmer ở miền Nam, đặc biệt là ở vùng Sóc Trăng đó, thì người ta có một cái niềm tin không có chuẩn xác lắm, nhưng mà nó có cơ sở để lý giải rằng đó, trong tất cả các loài động vật, trong đó có con người, động vật xã hội, động vật ý thức, động vật giáo dục, động vật truyền thông, động vật đạo đức, động vật tâm linh, duy nhất và cao hơn các cái chủng loại động vật khác là có bàn chân mỗi bên đó là 5 ngón và có bàn tay mỗi bên là 5 ngón. Duy nhất chỉ có con người có thôi, chứ không có là nào có hết. Cho nên đó, người Khmer ở Sóc Trăng, chứ còn các tỉnh khác người ta cũng không có quan niệm đó, cho rằng đó con heo mà có 5 móng là cốt người. Cho nên đó, phải trân quý đó, người ta không dám đụng vào nó, không dám giết thịt nó. Do đó các con heo ở Sóc Trăng mà có 5 móng đó, thì phần lớn người ta thả đi quan. Một số người là Phật tử đó, thì người ta sợ đi quan có thể bị bắt, thì người ta đem tới chùa, mà cụ thể đó là chùa Dê, chùa Mahatap. Thì chùa Dê này nó có tuổi thọ là 400 năm rồi. Thì ở trong đó đó, các nhà sư cũng là tùy thuận theo cái niềm tin của dân gian, cho nên là giúp đỡ cho quần chúng. Và trong đó nó có một cái chuồng heo, hễ ai có heo 5 móng á, nghĩ là đó là cốt người, thì ta đem đến để nhà chùa cho nuôi. Và các cháu mồ côi đó sẽ làm cái phần sự nấu cơm từ thực phẩm của chùa để nuôi các con heo này. Nếu quan sát trên những cái clip á, thì chúng ta sẽ thấy là cái con heo đó nó ít béo, ít mập hơn, vì không có được nuôi để bán thịt mà, nuôi từ thiện mà, cho nên là nó bình thường, nó không có mập lắm. Rồi ở trong khuôn viên của chùa này tôi đã đến cả chục lần, thì tôi thấy nó cũng có một cái khu mộ mà các nhà sư, cụ thể là ông sư trụ trì cũng chiều theo quần chúng đó, là nếu gia đình nào lỡ nuôi con heo có 5 móng mà chết thì người ta sẽ không bán thịt đâu, ta đem chùa để ta chôn. Và trong chùa đó nuôi các con heo đó theo cái hướng từ thiện, lỡ có chết thì người ta cũng chôn và có cái mộ đàng hoàng. Đó là niềm tin, và niềm tin đó là thuộc quyền tự do, cho nên chúng ta trân trọng. Còn nói về Phật học là nó không phù hợp. Thì đây là những cái biến đổi gen ở trong cơ thể của con heo. Còn giống như con người chúng ta là có 5 ngón, thỉnh thoảng có người có 6 ngón. Tôi đã thấy có nhiều người có 6 ngón rồi, nó đâu có xui xẻo gì đâu. Con không thể nói là cái cốt của con vật gì. Giả sử có con vật nào nó có 6 ngón đi, thì cũng không thể vì thế mà nói là người này là con cốt của con vật đó. Sao đúc được? Con heo chỉ có 4 móng mà bây giờ nó ra 5 móng, không thể nói là cốt con người. Đó là một cái biến đổi gen, một cái rủi ro trong cái việc mà mầm sống từ cái phôi sau khi giao phối giữa con heo đực và con heo cái. Nó tạo ra như thế thì chúng ta cứ chấp nhận như thế đi. Cho nên đó là cái việc mà con heo 5 móng không tạo ra cái xui hay cái hên gì cho gia chủ của nó. Nhưng cũng nhờ cái niềm tin mê tín đó đó mà thấy con heo nào 5 móng thì ta không dám giết thịt. Cho nên ở dưới Sóc Trăng đó, heo 5 móng đi ngoài đường, không có ai nuôi hết, ta thả ra mà cũng không ai dám giết thịt. Chứ nếu là con chó nha, đi qua không ta đã giết thịt rồi, mấy ông nhậu làm thịt hết.
Dạ, xin cảm ơn thầy rất là nhiều và cho con hỏi về cái ý này luôn ạ. Thì thế này thầy ạ, khi mà thầy giải quyết vấn đề heo mà để ra voi á, thì đó là một cái sự là có một cái vấn đề là biến đổi gen hoặc là vấn đề mà nó giao phối quá trình đó. Thì các cụ thể là như thế này ạ, có nghĩa là ví dụ như là cụ thể ở những cái vùng đất Nghệ An chẳng hạn, cách đây cũng là hơn một tháng, thì có nghĩa là giống như một cái gia đình như vậy là các con heo đó nhiều, kinh tế rất là nhiều đứa rồi đó. Thì có nghĩa là nó, bởi vì thực ra là khi mà thầy nói đến giống heo mẹ, heo cha á, hoặc heo mẹ mà nó có là lai bên voi á, thì thực ra là cái đó thì có, nếu mà nó giao phối với nhau thì nhiều người ta sẽ là có khả năng sẽ tin và thấy là bình thường. Nhưng mà ví dụ như đây là con heo là cũng là bình thường ở một cái vùng quê như vậy, đời chẳng có một cái con heo con voi gì cả, vẫn là con heo bình thường với nhau, giao phối với nhau và nó đẻ rất là nhiều đứa rồi. Thì thậm chí bây giờ có, thay vì là trước nó đẻ có khả năng là 12 con, thì bây giờ nó đẻ tới 15, 16 con, trong đó có tới 3 con là cái đầu giống như con voi. Dạ, còn những cái con khác thì bình thường. Nên như vậy xuất phát những cái việc như vậy, không có một cái lai tạo giống giữa cái vấn đề heo voi gì cả, mà chỉ heo bình thường và nó đẻ bao nhiêu năm của bà A và C gì đó. Thì bây giờ tự nhiên nó đột biến như vậy thì ta hình dung ra cái nó tự nhiên nhà chắc phải có đại họa hoặc cái kia. Thì các thầy với góc độ Phật giáo thì thầy khuyên người dân là như thế nào?
Về phương diện Phật học á, thì giả sử cái trường hợp anh nêu đó là có thật đi, nó không có kéo theo bất cứ một cái xui xẻo gì để phải lo lắng, sợ hãi hay là bất an. Cái việc cứ sống thoải mái bình thường, sống tốt, tôn trọng luật pháp, đề cao lương tâm, có đạo đức, giúp người tương thân tương trợ, thì cuộc sống quý vị sẽ được bình an và hạnh phúc thôi, chứ đừng có gì phải lo. Còn về phương diện y khoa đó, nhất là về cái ngành sinh học đó, thì con heo mẹ đó đẻ ra nhiều lứa, và cái lứa này là có thể là lứa thứ tư đi, và có trường hợp là ba con nó có cái cấu trúc đầu voi, cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì là dị hợm đâu. Có thể là như thế này, heo ông cố hay heo bà cố, tức là ba thế hệ trước á, thì con heo ông cố bà cố đó có cái lai tạo với con heo heo voi à, thì trong trong đó nó đẻ ra đó là có con heo thường giống như heo nhà, có con heo giống heo voi. Thì bây giờ nó là đời thứ ba, đời thứ tư rồi, thì đời thứ ba thứ tư lâu lâu nó sẽ có cái tình trạng à, là cũng là con heo đó đẻ ra, đại đa số có thể 90% 95% đó là heo thường, nhưng mà có một con là gọi là ta gọi là lợn voi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện về y khoa, cái cấu trúc gen rồi tác động của gen từ ba thế hệ trước đối với con heo của thế hệ này, đó là chỉ có thật mà chúng ta phải nên tin về y học. Cái đó là ta có hàng trăm bằng chứng, hàng bằng chứng, đó là chuyện rất bình thường. Trong trường hợp thứ hai, nếu như con heo và đẻ mấy lứa đó và ông nội ông ngoại rồi heo cố nội heo cố ngoại hoàn toàn không có lai tạo với heo voi mà lại có trường hợp này đó, thì bên Phật giáo có lý giải đó là ở một kiếp trước, kiếp trước con đó một loài heo có thể là mấy tháng thôi, thì con heo mà ba con heo mà nằm trong cái lứa này thì lại có cái cấu trúc đoàn heo đó lại có cái tiền thân của mình đó là heo voi hay là lợn voi cho nên đó, cái nghiệp đó nó mạnh thì nó lại tạo ra một cái biến thể ở trong một cái nhóm mà sanh chung, một cái lứa sanh chung, tất cả nó là bình thường thì lại có cái này nó là biến dạng. Thì cái trường hợp đó là trường hợp nó xảy ra phần lớn với con người. Ví dụ như là có nhiều người đó à, cha mẹ sanh ra đó mấy đứa con rất là đẹp trai đẹp gái, bỗng dưng có một đứa con toàn bộ á, cái cơ thể của nó đó, nó có cái bớt và đốm giống như con heo, có cái cấu trúc giống như con heo. Cũng có một số người đó lông lá giống như con khỉ, có một số người đó, nó có cái gì đó nó giống như một con vật nào đó à, thì cái đó, đó bên Phật giáo ta tin đó, cái nhân quả, cái nghiệp của cái con vật đó ở kiếp trước à, mà mới vừa được thoát để mà tái sanh lập con người à, theo cái tiến hóa về hành động thiện đó, nó làm cho người ta giải được cái nghiệp súc sanh trở thành con người. Thì trong tình huống đó nó là mang cái hình thù gần giống như cái con vật đó, đó là cách lý giải của đạo Phật. À, tin không tin đó là chuyện tiền của chúng ta, vì cái nghiệp đó nó mạnh quá nên nó còn tương tác lại, nó còn một cái phần dư hưởng còn sót lại à, đó về phương diện Phật học ta lý giải như thế à, còn y học thì chúng ta có thể giải thích được về những cái biến đổi gen.
Dạ. Rồi cho con hỏi thêm một ý nữa là như thầy nói là cái niềm tin đó là cái sự phải cần phải có sự tôn trọng, thì hồi nãy thầy có nhắc cái chuyện mà bởi vì thế này này, người dân mỗi lần á mà ví dụ heo nó máu chẳng hạn thì không dám ăn thịt này, không dám nuôi này, cho đi lông nhông ngoài đường, họ có thể đưa vào các chùa và thầy vẫn chấp nhận là thầy vẫn nuôi, thầy vẫn là làm những cái bộ như vậy, thì vô hình chung là có vẻ là tạo thêm cho người dân một cái niềm tin. Dạ, nếu như bây giờ ví dụ con có con heo năm móng con đưa vào cái chùa đúng không, ông sư chủ trì đó ông nói không đấy, cái đó là mê tín quá, có gì đâu, cứ về nuôi đi chẳng hạn, chứ đưa vô đây thì không nhận đâu. Nếu trường hợp mà đã nhận như vậy thì có nghĩa tạo thêm một cái niềm tin cho người ta đó, có nghĩa
anh Phương nói rất là hay.
Dạ dạ. Thì tự nhiên
và cái đây đó thì
con nghĩ thì cái góc độ này thì có khả năng là mỗi nơi nó sẽ khác nhau, có khả năng riêng một cái chỗ là đó thôi chứ không phải là chỗ nào chỗ nào.
Thì theo nghiên cứu của tôi đó dạ. Thì cho đến thời điểm này thì tôi biết là chỉ có chùa Dơi ở Sóc Trăng làm công việc đó, các chùa khác không làm tương tự, mặc dù cũng là cái chùa của cộng đồng người Khmer. Và cái trách nhiệm mà giải tỏa mê tín lẽ ra nó phải nằm ở thầy chủ trì của chùa này, và thầy chủ trì của chùa Dơi phải có trách nhiệm lý giải với quần chúng đó là niềm tin là kém khoa học, niềm tin mê tín trái ngược lại cái quan điểm tái sanh và sinh học của đạo Phật, cho nên đó là quần chúng Phật tử tại gia không nên tiếp tục lan truyền cái đó. Và tôi nhân dịp này cũng khuyên thầy chủ trì của chùa Dê không nên tiếp tục đó là tiếp nhận các con heo có năm móng mà tin là cốt người đó, và cũng không nên tạo điều kiện cho quần chúng hoặc chính ngôi chùa của mình chôn các con heo đó bằng cái mồ của con người ở trong phạm vi của ngôi chùa. Vô tình cái đó nó truyền bá mê tín. Rất tiếc là hiện nay đó thì Phật giáo chúng ta đó là một cái giáo hội thống nhất gồm có 57.000 thành viên tăng ni, thì trong số đó thì có 10.000 nhà sư Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, và chủ trương của hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là thống nhất ý chí và hành động để tạo ra một cái hệ thống quản trị Phật giáo tương đối chuẩn trên toàn quốc, và kêu gọi các hệ phái Phật giáo có mặt ở trong ngôi nhà chung này để phát triển Phật giáo mạnh hơn. Cho nên đó là hiến chương của giáo hội là tôn trọng những cái điểm dị biệt của các trường phái Phật giáo khác nhau, ở trong đó có Phật giáo Khmer của người Campuchia ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà về niềm tin Phật học trong Phật giáo Nguyên Thủy mà các nhà sư Khmer đang là thọ trì và truyền bá, hay là Phật giáo Đại Thừa do các nhà sư Đại Thừa của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng truyền bá, hoàn toàn không có niềm tin mê tín này. Cho nên dựa vào cả hai nền triết học của Phật giáo Nguyên Thủy mà nhà sư chùa Dơi đang thực tập đó, thì tôi khuyên rằng đó, hãy nên kết thúc cái thói quen đó đi, để niềm tin mê tín này không có cơ hội bám rễ trong người dân. Mà các nhà sư khi mà truyền bá chánh tín thì người dân ta sẽ nghe hơn. Còn nếu nhà sư không mạnh dạn làm việc đó thì nhà sư phải có trách nhiệm gieo rất niềm tin mê tín, tạo nỗi sợ hãi là điều không nên.
Dạ rồi, thầy ơi, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và có một cái lời khuyên như thế nào đối với thầy, ví dụ trường hợp những cái gia đình nào trường hợp mà gặp heo mà đẻ ra voi hoặc heo đẻ ra những con khác, thì có nên là nếu trường hợp mà sinh ra mà nó bị chết đi thì có thể là mình vào tiêu hủy hoặc là chôn cất tiêu hủy theo những cái việc cũng như những con heo khác bình thường, hay là ví dụ nó xấu thì mình vẫn nuôi bình thường hoặc là lớn lên vẫn bán thịt, gọi là ví dụ trường hợp, ý là con nói là cũng là như những cái vấn đề nuôi vẫn bình thường như thế, thì thầy có lời khuyên như thế nào về vấn đề này cho bạn?
Lời khuyên của tôi đó, trong trường hợp mà sinh ra một lứa nào đó có một vài con có cái cấu trúc là heo voi hay là lợn voi hay là heo năm móng á, thì quý vị hãy nên xem đó là những con heo bình thường giống như bao nhiêu con heo khác. Và ở con người chúng ta cũng có những cái trường hợp dị dạng như là người sáu ngón nè, đó là chuyện bình thường thôi. Cho nên quý vị cứ ứng xử bình thường, và nếu quý vị chăn nuôi để bán thì quý vị cứ tiếp tục bán, nếu quý vị nuôi để ăn thì quý vị có thể ăn, còn quý vị nuôi bằng tình thương thì để cho nó chết tự nhiên theo tiến trình sinh học sanh già bệnh chết của con vật, giống như một số con thú ở trong rừng. Không nên sợ hãi liên hệ đến mạng sống, tuổi thọ, sức khỏe, tai nạn, làm ăn, sự nghiệp, vì đó hoàn toàn không có quy luật chân lý gì ở đây để phải sợ. Đó là lời khuyên của tôi, và mong tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để truyền bá những niềm tin đúng, để không có nỗi sợ hãi nào được gieo rắc, và không có những cái kẻ lợi dụng vào những nỗi sợ hãi đó để mà dụ khỉ và cấy nội sải tiếp tục bằng cách là tiền mất tật mang.
Nhà trên thầy đã biết nói về cái đề tài về vàng mã, tức là cái đề tài vàng mã thì nó trung báo chí cũng như là đây là một cái đề tài mà cũng là được dư luận rất là quan tâm, không chỉ là người dân mà cũng là như chính phủ rất là quan tâm về vấn đề đốt vàng mã. Thì khi mà phỏng vấn trực tiếp những người dân á, thì riêng cá nhân ví dụ gia đình của con đó chẳng hạn, con cũng là thực ra cũng thấy cha mẹ thế hệ trước người ta làm sao thì mình cũng làm vậy. Chứ thực ra thì mình là người rừng mắt thì mình không dám làm một cái điều gì phạm pháp. Thì phía bên kia thì ảnh hưởng như vậy. Thì có nhiều người suy nghĩ là trần sao âm vậy, có nghĩa là sống bên này như thế nào, thì họ vẫn tin có một cái thế giới bên kia. Thì cha mẹ ông bà chết đi ở dưới thế giới bên kia thì có khả năng trước đây thấy cha mẹ khổ cực, chưa có điều kiện để mà được đáp ứng những cái vấn đề vật chất, thì cha mẹ ông bà chết đi thì bây giờ mình cũng mong sao ví dụ đến ngày cúng dỗ, những ngày đám dỗ, những cái ngày rằm, những cái ngày gì đó thì người ta lại có cái tục lệ đốt vàng mã. Người có nhiều thì đốt nhiều, người có ít đốt ít, đốt tiền, kể cả những cái nhà mà giàu thì có thể là đốt những cái thứ hàng sang như là ô tô, máy bay, thậm chí những cái đồ vật đắt tiền đó, mà cái đồ vàng mã không phải là rẻ đâu ạ. Thì có nhiều người họ tin tưởng như vậy, đốt như vậy để cho những cái người được bên dưới, ông bà cha mẹ, những cái người lang thang hoặc những cái nhiều người bên kia họ sẽ nhận được. Và khi nhận được họ có cái điều kiện họ sử dụng, và sử dụng xong thì họ sẽ có cái để họ phù hộ cho những người trên này. Dạ. Thì họ tin cái điều đó, họ làm điều đó. Có nhiều người ý kiến thì nó là thấy họ làm thì mình cứ làm, có nhiều người họ tin vào cái việc đó. Mặc dù cái việc này thì nhà nước ta cũng đã là có cái quy định là cấm rồi đó, cấm một số khu vực để không được đốt vàng mã rồi, thứ nhất là ảnh hưởng đến môi trường, thứ hai là mê tín gì đó đó. Thì đối với góc độ Phật học thì thầy giải thích và các lời khuyên thế nào cho đối với bà con trong vấn đề này?
Đầu năm 2019, tức là trước Tết Kỷ Hợi, thì Hòa Thượng Thích Thiện Nhân với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký một công văn yêu cầu 18.600 mấy chục trụ trì trên toàn quốc không nên hưởng ứng dưới các hình thức khác nhau về việc đốt giấy vàng mã trong phạm vi ngôi chùa của mình. Và nếu chùa nào mà để cho tình trạng đó xảy ra thì chịu trách nhiệm trước giáo hội. Thì tôi cho rằng là công văn đó rất là tích cực, nó phù hợp với niềm tin chánh tín ở trong đạo Phật và văn hóa Phật giáo về vấn đề thờ phượng người quá cố. Về nguồn gốc đó, thì cái niềm tin trần sao âm vậy hay là dương sao âm vậy đó là của người Trung Hoa. Và từ cái niềm tin đó, đó họ mới đưa ra một cái quan điểm, đó là sanh ký tử quy. Sống là tạm gửi trên dương gian mấy chục năm thôi, chết là về dưới âm phủ vĩnh hằng. Thì đó là mới là cái đời sống lâu dài. Và cái quan niệm này nó phù hợp với cái nền văn hóa Ai Cập cổ đại. Thì các vị vua được gọi là pharao đó, thì trong quá trình sống họ ít lo cho dân, cho nước lắm. Họ lấy tất cả các vật triều cống để mà xây một cái kim tự tháp phá kỷ lục, đẳng cấp thế giới. Dưới đế cái kim tự tháp đó thì họ làm những cái nơi mà chứa vàng dòng, ngọc ngà, châu báu và vật triều cống. Và có một cái kỹ thuật để đưa cái quan tài trong đó chứa thi thể của nhà vua đã được ốp xác vào bên trong. Thì khi mà đưa xuống xong rồi đó thì hoàng hậu nè, cung tần mỹ nữ được vua sủng ái yêu thương đó thì phải được chôn sống theo, để nhà vua có cơ hội hưởng thụ hàng nghìn năm với các bà vợ của mình ở dưới âm phủ. Thì nếu mà so sánh đó thì chúng ta thấy là người Trung Hoa đó vô tình hoặc là có cái tham khảo tạm gọi là cải biên tiến bộ hơn. Thay vì là làm kim tự tháp tốn kém tiền, người Trung Hoa làm nhà vàng mã. Thay vì chôn người sống dẫn đến cái tình trạng bất nhân, bất nhẫn và vi phạm luật pháp, cưỡng bức người ta chết mà, thì người Trung Quốc làm người hình nộm. Thay vì chôn ngọc ngà châu báu thật thì người Trung Quốc làm giấy vàng mã. Thì như vậy là người Trung Quốc có tiến bộ hơn người Ai Cập, nhưng về bản chất mê tín là hai nước là giống nhau. Đó là tin rằng là dưới âm phủ có một sự thống vĩnh hằng. Thì hiện nay thì các tôn giáo nhất thần như là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, phát sinh ra từ Thiên giáo thì có Tin Lành giáo, rồi Chánh thống giáo ở Nga, Anh giáo ở Vương quốc Anh, đều cho rằng là sự sống của con người chỉ có một kiếp duy nhất thôi. Thì sau khi chết đó, thì con chiên trong đàn sẽ được Chúa đưa về thiên đàng. Còn con chiên ngoài đàn, tức là không tin vào Chúa đó, và sự cứu chuộc đó, thì sẽ bị đọa xuống quả ngục, đó là trừng phạt đời đời kiếp kiếp. Thì Phật giáo không tin rằng đó là cái sự thật, đó là cái niềm tin sai thôi. Thì vì vậy thì các niềm tin này đó là nó có cái niềm tin là hoặc là tồn tại dưới quan hục hoặc là trên thiên đường. Còn người Trung Hoa nó là phần lớn là tồn tại ở dưới âm phủ. Thì từ cái chỗ đó người ta mới làm cái văn hóa vàng mã. Về bản chất đó, thì chúng ta thấy là tất cả giấy vàng mã không phải là nhà thật, áo quần thật, người thật, tiền bạc thật, cho nên không có giá trị sử dụng khi chưa được đốt, hoàn toàn không có giá trị sử dụng. Khi đã đốt rồi thì tất cả vàng mã này đó nó trở thành gì? Tro bụi. Và tro bụi chỉ có tạo ra ô nhiễm, lại hoàn toàn không có giá trị sử dụng. Nếu các anh chị lỡ bất cẩn để tiền của mình mà ai cũng có thể thấy, mấy máy camera và chụp hình quay lại để làm bằng chứng, lỡ bị đốt cháy, các anh chị cũng không thể đòi tiền lại từ ngân hàng nhà nước hay bất cứ một ngân hàng nào. Các anh chị chỉ còn khóc mà tiếc nuối vậy ta chào với nó thôi. Nhà các anh chị lỡ cháy, nếu không mua bảo hiểm chống cháy thì mất trắng, tài sản đó mất trắng, không có hoàn toàn giá trị sử dụng nào hết á. Huống hồ là vàng mã, khi chưa đốt là không xài được. Tôi nói ví dụ cái nhà vàng mã nó có nhiêu, có mấy tấc. Tôi là cao 1 thước 5, nếu mà tôi là hương linh nào đó là tôi chui vô đây nha, tôi cũng không thể sống được. Tôi cao 1 thước 5, cái nhà đó có 5 tấc 6 tấc, tôi có giỏ như các yoga mà cuộn người tôi lại đi nữa thì cũng được vài giây thôi, không thể là sống lâu. Còn cái quần cái áo mà bằng giấy nha, mặc vô một cái là nó rất tẹt ra, không thể xài được. Khi chưa đốt còn không xài được, làm sao mà chết mà có thể xài được? Nó rất là vô lý, nó là mê tín thôi. Đó là lý do đạo Phật là khích lệ chúng ta thương tưởng người quá cố, bao gồm cha mẹ ông bà, cúng phẩm vật như là tượng trưng. Vì theo học thuyết 12 món sinh sự sống, sau khi chết phần lớn con người tái sanh ngay lập tức. Còn đó là mà ăn, cái ăn nó phải liên hệ đến nhất là động tác nhai của cổ, động tác nuốt của cái cổ này, động tác tiêu hóa của bao tử, động tác tuần hoàn và lệ thuộc vào lục phủ ngũ tạng. Cái chết thì toàn bộ hoạt động nó ngưng hết rồi, lấy đâu mà ăn? Cho nên người Phật giáo đó là vẫn cúng mà tượng trưng cho cái tấm lòng chúng ta dành cho người quá cố, cho nên cúng là không có thực phẩm mặn, cúng tượng trưng đơn giản qua trái thì một chén cơm đơn giản vậy thôi, rồi một vài cái chén nước là xong. Cái quan trọng trong cái lễ cúng đó là gì? Nhắc lại cái công lao của người chết đối với gia tộc, để con cháu tránh tình trạng cha mẹ làm thầy con đốc sách, giữ cái truyền thống cao quý của gia đình. Thứ hai, nếu nhân vật đó có công với tổ quốc thì chúng ta phải ghi công và khích lệ nhiều người có cùng cái tấm lòng đó với những cái đóng góp đó, hy sinh cao quý đó để phát triển đất nước. Cái ý nghĩa của sự cúng nó là như thế, để ca ngợi và giữ gìn cái truyền thống cao quý mà người chết để lại như là một cái di sản. Còn không có người chết nào có thể ăn được, không thể ăn được vì cái cơ thể còn nhai, còn nuốt, còn tiêu hóa đâu mà ăn. Cho nên là tượng trưng thôi, cho nên chúng ta đừng có quan trọng. Thì nói tóm lại, theo văn hóa Phật giáo về phương diện tống táng thì người tu học Phật giáo chúng tôi đó là không đốt giấy vàng mã ngay mấy ngày hoàng cái quan tài, không đốt giấy vàng mã vào 7 tuần thất, ngày 100, tiểu tường, đại tường và các lễ dỗ về sau. Vì chúng tôi tin rằng đó 10 tháng sau khi chết đó, người đó trở thành một cô cậu bé mới rồi. Sanh non thì 8 tháng rưỡi, sanh muộn thì khoảng 12 tháng, sanh chuẩn thì 10 tháng. Do đó cúng là tượng trưng và tưởng niệm là chính, để chúng ta ca ngợi và ghi công. Còn việc đốt giấy vàng mã chỉ dẫn đến 3 hậu quả xấu thôi. Thứ nhất đó là ô nhiễm môi trường, góp phần hâm nóng toàn cầu. Thứ hai đó là nếu rủi ro có thể phát quả cháy rừng, cháy nhà, cháy vật dụng. Và thứ ba đó là đốt tiền hoang phí. Tiền đó hãy sử dụng đưa vào các cái trung tâm cô nhi, dưỡng lão, thành phần cơ nhỡ bất hạnh, nhân danh người quá cố để chúng ta làm. Thì cái người mà tiếp nhận đó, ta còn kính để cái người quá cố được mình thờ phượng đây. Và nó có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, xã hội, tương thân, tương ái và tình người. Cái đó là điều nên làm, chứ đừng có nên mê tín và sợ hãi về những thứ này. Người chết hoàn toàn không hưởng được gì từ cái sự cúng của chúng ta đâu. Còn cái việc mà cúng một cái thể kinh thì nó là có một ý nghĩa khác. Nội dung của khóa kinh cầu siêu đó nhắc cho cái người chết 3 điều thôi, mà người còn sống cũng nên hiểu như thế. Thứ nhất, vô thường là một quy luật. Như vậy, 5 tháng ngày giờ mà chúng ta khai tử với chính quyền địa phương đã chính thức cho chúng ta biết là người đó không sống nữa, và người đó không thể tái sanh lại vô cái thân đó để mà sống lại trong gia đình đó được nữa. Người đó sẽ tái sanh là một người mới, thì chết nó phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Thứ hai đó, nhắc về cái quy luật phi ngã. Thi thể đó, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản mà người chết làm dự, làm được trong cuộc đời, không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự cảm của tôi, để đừng bám víu vào và tái sanh đi nhanh. Cái nội dung nhắc nhở đó là đó giá trị cốt lõi trong cái khóa kinh. Và thứ ba đó là khuyên người thân chuyển thể cái tình thương yêu trước cái sanh ly tử biệt đối với người chết thành các hành động nhân ái và nhân đạo, làm việc nghĩa và thiện. Cho nên đây trong 7 tuần thất đó thì gia đình Phật tử thuần thành ta đi làm từ thiện để hồi hướng cho người chết, để tưởng niệm họ, tưởng niệm một cách có giá trị cho những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, thuộc về các hộ nghèo hay là cơ nhỡ và bất hạnh. Thì đây là 3 cái nội dung mà cái khóa lễ cầu siêu của Phật giáo nhấn mạnh đến. Cho nên nó giàu người chết đó có thể chết 100 năm rồi, ở nghĩa trang là cũng đã an vị hết rồi, Phật giáo thỉnh thoảng vẫn làm lễ cầu siêu, nhất là những người mà chết vì quê hương xa tắc ở những cái trận chiến, ghi ơn họ, chứ thực ra họ đã tái sanh mất đất rồi, thậm chí đã tái sanh 2-3 lần rồi đó. Nhưng mà chúng ta vẫn nhớ ơn, và cái đó là văn hóa và tình người. Vì không có những người hy sinh đó, đất nước chúng ta bị ngoại bang xâm lăng như là 60 lần bị Trung Quốc, 1 lần 90 năm bởi Pháp, mấy năm bởi Nhật, và đất nước chúng ta bị bất hạnh bởi chiến tranh, 1000 năm bởi Trung Quốc đô hộ. Chúng ta cần phải tôn vinh các anh hùng dân tộc để đất nước này, biển đảo này, biên giới này và mọi thứ trên đất nước Việt Nam chúng ta không bị bất cứ một nước nào có thể xâm lấn được về phương diện chủ quyền, quyền tài phán, vân vân. Chúng ta phải bảo vệ và tôn vinh những cái điều đó, cho nên phải thờ phượng và cúng kính các anh hùng dân tộc và các nghĩa sĩ đã bỏ mạng quên mình về vì đại nghĩa dân tộc. Ý nghĩa đó là quan trọng hơn. Còn vàng mã quý vị nên quên đi, và hãy nên biến cái số tiền đó để làm từ thiện thì tốt hơn.
Nói đến vấn đề mà cúng thì nãy thầy nói đến vấn đề cúng á, thì luôn tiền cái đề tài thì con sẽ cũng bốn hỏi thầy luôn. Có nghĩa là thế này, có nhiều người về ra nhà mới, người ta cũng tổ chức cúng đất, rồi là cúng thần linh, cúng ông bà gì đó chẳng hạn. Hoặc ví dụ là hợp ta mở một cái tiệm, hoặc mở một cái công ty, người ta cũng tổ chức là cúng, cúng cái đó, cúng rồi rắc những cái đốt vàng mã kèm theo, hoặc rắc những cái gì đó gọi là mang tính chất là cúng á. Ra nhà mới cũng cúng này, mở công ty cũng cúng này, mở một cái tiệm spa một cái gì đó cũng cúng, nhà mang tính chất là cúng cúng ông bà, cúng thần đất thần đai gì đó. Thì cái quan niệm của họ suy nghĩ là cúng như vậy là để ông bà chứng nhận cho cái lòng thành của họ và phù hộ cho làm ăn phát đạt. Thì đối với thầy suy nghĩ cái vấn đề này đối với góc độ Phật giáo, Phật học như thế nào, và khuyên người dân là ví dụ mình có làm thì tin có nên làm không, và làm thì ở mức độ nào thôi ạ, có nên tin quá không ạ?
Trước nhất về phương diện văn hóa tín ngưỡng đó, thì người dân tại Việt Nam dấu ảnh hưởng từ Trung Hoa bởi 1.000 năm đô hộ của Trung Quốc áp đặt văn hóa, xâm thực văn hóa của Việt Nam. Cho nên người Việt Nam mình sợ hãi nhiều bởi mê tín. Do đó khi mà khởi công xây dựng một cái công trình, ký một cái hợp đồng, khi khánh thành một cái ngôi nhà, và khi ăn mừng một cái công trình được thành tựu, thì người ta đều tiến hành lễ cúng. Đó. Thì cái trong phần cúng này nó gồm có thứ nhất là cúng thần địa phương, gọi là thổ địa, để chứng giám cho họ, rồi hoặc là cúng thần hoàng, tức là thần ở một cái khu vực đó. Thì theo Phật giáo đó, các ông thần lên không có thật, thượng đế cũng không có thật, đó là nói quan điểm của Phật giáo nha. Con người là có thật, và con người đóng góp cho nhà nước, cho xã tắc, cho hòa bình của dân tộc, cho hạnh phúc của người dân, thì sau khi chết họ được tôn lên là thành thần, tôn lên thần để ca ngợi họ, chứ không phải cái thần hồn đó sẽ nằm ở trong cái đền đó để mà đi phù hộ cho chúng ta như cái điều tin dân gian đâu. Chúng ta tôn trọng họ để thờ họ như một bậc là cao hơn chúng ta về cái đóng góp cho đất nước và quê hương, và cái văn hóa này là nên giữ. Cho nên là theo đạo Phật đó, thì khi mà chúng ta làm gì đó không cần phải tổ chức cúng đâu, cũng không cần phải coi ngày lành tháng tốt đâu, ngày nào nó cũng giống như nhau, chỉ có ngày thuận và ngày không thuận thôi. Chọn ngày thuận để những người mà chúng ta quan tâm muốn họ có mặt là họ có mặt để dự với cái lễ và chúc mừng và chia vui với mình là tốt. Thì còn trong Phật giáo thì còn có cái văn hóa thế này, tức là khi mà xong một cái ngôi chùa hay là lạc thành một cái ngôi nhà đó, thì người ta sẽ làm lễ cúng. Và lễ cúng đây nó gồm có hai nội dung. Thứ nhất á, là Phật tử đó, thì ta mời các thầy các sư cô đến, mà mục đích để làm gì? Hướng dẫn cái cách thờ phượng, người ta gọi là lễ an vị Phật, đặt vị trí Đức Phật ở một bàn thờ và cái góc thờ nào là thích hợp. Nhiều Phật tử tại gia không có kiến thức, người ta không có chuyên như các tu sĩ, cho nên nhà sư hoặc là sư cô nó sẽ hướng dẫn là trong một cái căn nhà có nhiều phòng, phòng nào là thích hợp nhất cho cái gian thờ yên tĩnh, không có tiếng ồn, thì lúc đó mình tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, lễ bái đó, nó mới có cái kết quả tốt về phương diện hành trì. Chủ yếu là hướng dẫn cái đó, rồi thờ như thế nào, vị trí bàn thờ, cái chiều cao của bàn thờ, rồi cái cúng như thế nào để nó không rơi vào mê tín. Lễ an vị Phật mục đích đó, nó có những cái nội dung đó, thì cái đó là cần thiết, nó là văn hóa của Phật giáo lâu đời rồi, không nên bỏ, và nó hoàn toàn không có mê tín gì hết á, hướng dẫn mà cho người ta làm đúng thì rất là cần. Còn ngôi chùa mà khi khánh thành đó, cúng kính đó, không phải là cúng ông thần đất gì đâu, hay cúng ông thần linh nào đâu, mà là một cái sự chúc mừng và công bố rằng ngôi chùa đã có cái chức năng sử dụng cho bá tánh. Như dân gian đã nói, đất vua chùa làng phong kính bục, đất là của nhà nước, chùa là của nhân dân, mà nhà sư chỉ là thay mặt nhân dân để xây cái ngôi chùa, quản lý ngôi chùa, điều hành ngôi chùa cho dân dân được lợi ích thôi. Nhà phong cảnh của chùa phải là phong cảnh bục, tức là trí tuệ tỉnh thức, không có mê tín dị đoan. Đó, thì cái nội dung đó chúng ta phải nhớ. Như vậy là cúng khánh thành một ngôi chùa không phải là để tạ lễ với thần linh như là các tôn giáo khác hay tín ngưỡng dân gian đã làm đâu, mà là không báo cho mọi người và mời gọi mọi người đến để sử dụng các cái dịch vụ miễn phí của nhà chùa trong vấn đề tổ chức khóa tu, thuyết pháp giảng kinh, sinh hoạt cộng đồng, giáo dục quần chúng, vì ngôi chùa nó còn là cái trung tâm giáo dục mà, trung tâm quần pháp, mục đích đó là chính. Cho nên là chúng ta đừng có sợ hãi về cúng kính. Còn khi mà mình có điều kiện tài chính tốt đó, thì ngay cái ngày khánh thành, ngay cái ngày ký hợp đồng, cái ngày làm ăn, thì chúng ta nên làm từ thiện, lấy đó làm cái cớ để làm việc nghĩa, nó lợi ích cho những người nghèo và bất hạnh. Đó là chúng ta còn rất nhiều người nghèo, chúng ta còn đến cả mấy chục phần trăm những người thuộc hạng nghèo và cận nghèo, thu nhập 500.000 trở xuống hoặc trên 500.000 một chút xíu, cái đó không đủ để sống được. trong cái giai đoạn mà Phật giáo leo thang hiện nay. Cho nên chúng ta cần làm các việc nghĩa, nhân một cái dịp gì đó để làm việc nghĩa, đó là một văn hóa ứng xử tốt. Phật giáo khích lệ các hình thức này, chứ đừng cúng vì ông thần linh nào đó, bà thần linh nào đó. Không có thần linh nào có thật đâu, cũng không có thần linh nào phù hộ được quý vị đâu. Nhân quả từ kiếp sống của chúng ta trong mọi hành xử quyết định hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta, chứ không có ông thần linh nào làm việc đó được.
Xin cảm ơn thầy Thượng Tọa Thích Nhật Từ rất là nhiều ạ. Qua nhiều cái câu chuyện mà trao đổi với thầy, con hiểu ra rất là nhiều điều, thực sự rất là nhiều điều. Và cái mà cốt lõi của một con người là theo con nghĩ là phải sống tốt. Thứ nhất là sống tốt với bản thân, với bạn bè, với gia đình và xã hội. Và có điều kiện thì mình nên đi làm từ thiện. Có nhiều thì làm từ thiện nhiều, ít thì làm từ thiện ít. Và cái giá trị cốt lõi sau này của một con người đó có thể là cái những cái gì mình đã làm được cho gia đình, xã hội. Tích đức cái đó thì mình sẽ có khả năng sẽ có một cái tương lai, một cái vấn đề sau này.
Và tôi cũng chân thành cảm ơn anh Minh Phương, cũng như chương trình giải mã tin đồn trên SCTV được nhiều sức khỏe, và nhất là làm thế nào để giải phóng nỗi sợ hãi khỏi các niềm tin mê tín, và vẫy tay chào vĩnh viễn với mê tín để cuộc sống của các bạn ngày càng được hạnh phúc hơn. Chúc tất cả mọi người được an lành và hạnh thông.
Cảm ơn thầy nhiều.